Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2022. Tổng cộng là khoảng 50 bạn đạo. Rồi, Eli bắt đầu nha.
Em muốn hỏi bạn đạo một câu. Bạn đạo nào có nghe thầy nói có dòng điển gì đang chạy trong cái bản thể của mình? Có dòng điển gì đang chạy, đang luân lưu trong cái bản thể của mình? Cái này em có một lần ra rồi đó. Có ai nhớ không? Có dòng điển gì anh bảo có nhớ không?
Trong người mình thì nó có nha, có điển âm, điển dương.
Điển thanh, điển trược mình không nói nữa.
Điển
Rồi
âm,
có.
điển âm, điển dương, điển ngũ.
Chị Ly nói là thượng đế cho dòng điện lưu ly ạ.
Đúng rồi. Nghe chỗ nào? Ở đâu?
Dòng điện lưu ly
lưu ly gì?
Trong bản thể chạy khắp trong bản thể hành giả.
Lưu ly gì?
Còn gì khác không? Rồi thôi, anh Bảo tắt mic đi để em cho nghe ha. Anh Bảo tắt giùm em cái bên phía bên Bảo.
Trược thanh, thanh trược đêm ngày, an bài trật tự chuyển hoài không ngưng. Đó, trược thanh, thanh trược đêm ngày trong cái cơ thể và tư tưởng chúng ta. Khi nghĩ phải mà khi nghĩ quay, luôn luôn nó có đêm ngày chuyển hoài, an bài trật tự chuyển hoài không ngưng. Cái phần nào nhiều, khi mà các bạn nghĩ cái gì mà nó quá mức ở trong ban đêm thì không bao giờ các bạn được an giấc ngủ. Mà khi cả bạn được quân bình thì các bạn có một giây phút ngủ dễ dãi và thoải mái. Lúc nào nó có trật tự, nếu mà thái quá là không bao giờ yên thân hay thể. Lưu ly quan điểm không ngừng, chuyển giao khắp nẻo, khắp trực, khắp khao. À, lưu ly quan điểm không ngừng. Nó chạy trong tế bào, trong huyết mạch, trong huyết quản của các bạn, trong tâm tư, từ lỗ chân lông đều có phần điểm lưu ly nó chạy không ngừng, chuyển giao khắp nẻo, khắp trực, khắp cao. Từ thấp tới đất cao đều chuyển chạy trong thống nhất trong cái cơ tạng của chúng ta. Tiến trong đờ đạo, tiến vào hư không, càng ngày chúng ta càng tiến tới sự thanh nhẹ. Trong cái hư không mà có, cái hư không là tôi đã nhắc mãi mãi hàng tuần cho các bạn thấy là hơi thở của các bạn đó là thuộc về hư không. Mà hơi thở các bạn càng ngày càng nhẹ, càng thanh thản, càng làm pháp luân được nhẹ thêm thì các bạn thấy ánh sáng nó lưu ly trong bản thể các bạn. Trong không mà có, các bạn sẽ thấy nhiều cái quyền diệu trong nội tâm. Trí tâm cực khổ vẫn trầm, tạo cây phước đức luân vọng hưởng ân đó. Cái trí tâm mình cực khổ, thấy ở thế gian cái gì mình không thỏa mãn được là cực khổ chứ gì, là tại vì mình không hòa đồng với họ mình mới thấy là không thỏa mãn. Mà mình hòa đồng với họ rồi thì không thấy sự cực khổ đó là cái nhiệm vụ sáng suốt, và để cho mình tiến qua mình phải dừng, phải trầm, cũng như trầm cây và bón phân cho cái cây dung bồi, tạo cây phước đức luân vòng hưởng ân đó. Lúc đó chúng ta càng ngày càng thanh, càng nhẹ rồi chúng ta thấy có cái phước tiền miên ở bên trên cho chúng ta mới được hưởng. Còn nếu mà con người không có phước thì có của không, cũng không có phần hưởng. Tại sao không có phước là không có phần hưởng? Có món ăn ngon nhưng mà ăn vô không được, có đồng tiền cũng không xài được, và có tình thương cũng không sử dụng được, là con người thiếu phước làm sao hưởng được cái đặc ân, cái hồng ân của trời Phật được. Người tu tạo phước có phần, dựng xây tiến hóa mỗi tầng mỗi yên. Người tu thì tạo phước có phần, tự mình tạo phước rồi mình mới góp cái phần để cho ảnh hưởng quần chúng, dựng xây tiến hóa mỗi tầng mỗi yên. Chính ta yên được rồi mới ảnh hưởng người khác yên. Cho nên bây giờ các bạn tu ở đây làm cho bộ óc các bạn yên, cơ tạng các bạn yên, tứ chi các bạn được ổn định nhờ cái pháp này, mượn một phần của cái pháp này. Nhưng mà cái phần, cái ý chí cương quyết của các bạn quan trọng hơn. Ý chí đó là các bạn đã đặt vô trong mầm móng tiến hóa vô cùng tận, là ý chí của bạn nhất định phải nung nấu đi tới mãi, bất chấp một cái nghịch cảnh nào, chỉ tiến trong hư không để tiến lên.
Rồi, anh Bảo nhớ gì không?
Lưu ly là điển gì?
Lưu ly quang Phật. Nhớ nha, ở trong cái bản thể mình có lưu ly quang Phật. Cho nên lưu ly quang Phật, em có đọc cái tựa điển của lưu ly quang Phật mới trị được cái bệnh tham sân si hỉ nộ ái ô dục.
Mà điển của lưu ly quang Phật ở đâu ra?
Nó ở trong cái bản thể mình. Khi mà mình xuống cái thế gian này, cái luồng điển nó phải chạy hoài vậy đó. cho nên nó mới trị được cái bệnh đó. Cho nên lúc đầu em nghe không có coi nghe cái clip này, em nghe cái clip trước đó thì em nói tầm sao chẳng lẽ lưu ly quang Phật chiếu cho mình, không phải lúc nào trong cái bản thể mình nó cũng có cái lưu ly trong đó, cái
Nhưng
ánh
mà
sáng lưu ly và cái thanh điển lưu ly nó cứ luân chuyển như vậy hoài, mà khi mình hướng về bên trên á thì cái liễn lưu ly quang Phật nó mới chiếu xuống, nó mới sửa được cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục.
còn nếu không thì nó chạy chơi vậy thôi chứ đâu có làm gì đâu.
Thì tại vì mình không có hướng thượng đó, cho nên cái liên quan tới cái hướng thượng là vậy đó ha. Khi muốn biết được tại sao mình hướng thượng không được là tại vì mình không hiểu, thầy nói tại mình không hiểu trong cái bản thể mình từng cơ tầng, nãy thầy có nói thấy không, từ cơ tầng từ thấp đến cao đều chuyển chạy, khi mà nó thống nhất cái bản thể mình, cái bản thể mình được lập lại trật tự á, nhờ cái luồng điển đó, cái ngũ tạng mình á nó tạo cái nghiệp nha thầy, nó cái ngũ tạng mình nó lộn xộn nó tạo thành cái nghiệp đó, là do cái luồng điển lưu ly quang Phật không có chiếu được, là tại vì mình không hướng thanh, mình không hướng thiện, thì cái phần đó nó không có sắp xếp được, nó không có lập lại trật tự được, nó sẽ lộn xộn, nó dồn cục. Cho nên thầy mới nói đó, khi mà dùng cái pháp này đó, nó dùng làm cho mình cái cơ tạng ổn định và cái tứ chi nó cũng ổn định đó. À, cho nên nhớ nha, trong người mình nó có lưu ly quang điển và cái ánh sáng lưu ly lúc nào nó cũng chiếu ở trong cái bản thể mình.
Nếu mà không hướng thượng thì không có hiệu quả gì hết.
Thì cũng giống như một người bình thường không biết mình là ai, mình biết được mình là ai đó là một phước đức, tại vì bao nhiêu tỷ tỷ người mới hiểu được cái này. Dạ, không phải ai cũng hiểu được nha, cho nên mình may mắn mới hiểu được mình có cái dòng điện lưu ly ở trong đó. Nhớ nha, hồi nãy thầy có nhắc tới cái gì anh bảo còn nhớ không?
Nói gì?
Cây phước đức. À, muốn tạo cái phước đức á là tạo cây phước đức mà phải thanh nhẹ thì cái phước nó mới triền miên ở bên trên, nó mới xuống được, mình mới hưởng được. Nếu không có phần phước đó mình không hưởng được, có tiền xài cũng không được, tình thương cũng không sử dụng được. À,
Không có phước mình sao có tiền
có chứ, có nhiều người ta cũng giàu á,
vậy?
cũng giàu có lắm á,
Không có phước mình sao có giàu được?
có giàu có thể là nhiều khi là cái phần nào đó nó xuống một cách rất là nhanh nhẹn thì nó có một cái phần hưởng đó, nhưng mà cái phần không hưởng được là do bệnh nè. Do bệnh thì không xài được, thì nói xài tiền không được, bệnh đáng đóng tiền tỷ 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 bạc không có xài được, rồi cái tình thương không sử dụng được, cái này hay lắm đó, bảo tại sao thầy nói vậy,
Không sao.
tình thương mà tại sao không sử dụng được.
Tại vì mình đóng cửa cái tâm mình lại, mình đóng cái tâm mình lại, sao mình xài tình thương được?
Nó cũng giống như mình có tiền mà mình ôm cái đống tiền đó hoài, mình không biết sử dụng cho cái gì, mình cứ ích kỷ bo bo ôm cái đồng tiền đó, giống như là cái đó là cái của cho mình xài suốt đời đó, nhưng mà thật sự khi mình bệnh rồi tình thương nó cũng tới với mình,
Nhưng mà
phải không?
mấy người không có con á, thì dễ thấy hơn. Còn mấy người có con thì lúc nào người ta nghĩ người ta có dư người ta xài không kịp á, rủi ông trời có kêu đi bất tử á, thì con nó cũng hưởng. Thành ra mấy người mà không có con á, thì người ta thấy rõ đi là tiêu hết, dễ thấy hơn. Còn con có cháu thì mình nghĩ ồ bây giờ mình có làm kém kiếm cho nhiều đi, nếu mà có chết bất tử thì con nó cũng về con, nghĩ vậy á.
Cho nên tâm và cái trí tâm của mình nó cũng cần phải, hay nó phải nhẹ nhàng, thấy không? Mình là mình nghĩ tới lúc nào mình cũng đặt cái mầm móng là cái phần hồn của mình tiến hóa vô cùng tận, thì lúc đó mình không có chấp cái nghịch cảnh, cái nghịch cảnh nó tới với mình là để cho mình tiến mà thôi. Thầy nói cái hơi thở của mình cũng thuộc về hư không là vậy đó.
Cho nên nhẹ, cho nên mới được về hư không nhẹ.
Cho nên mình phải nhớ là trong người mình nó có long thần lúc nào cũng hộ mạng cho mình, từ đi đứng nằm ngồi trong giấc ngủ mình cũng có long thần, nhưng mà ngoài ra đó nó còn có cái lưu ly quang điển và cái ánh sáng lưu ly trong đó nữa.
Long thần hộ mạng lúc nào có nhiều khi cũng té bể đầu á.
Tại bởi vì những cái này nó có tác dụng khi mình hướng thượng mà thôi,
À.
anh bảo hiểu không, cái gì cũng vậy, ông thầy ông nói hết cho mình nghe để mình hiểu được, à khi mình hướng thượng thì những cái này nó có tác dụng, đúng không? Cũng giống như bây giờ anh bảo cho một người đó 1.000 đồng mà người đó bệnh không xài được đó, cái lưu ly quang điển cho cái người tu mới hiểu được, à trong cái dòng máu của mình, trong cái dòng điển của mình nó có cái phần lưu ly, nó có cái phần sáng ở trong đó, thì nó có cái sự sáng suốt. Cho nên tại sao mình thầy cứ nhắc mình hoài là mình trở về với phần hồn là vậy đó, khi mình hướng nội mình mới hiểu được cái dòng điển đó, mình mới hiểu được cái lưu ly ở trong chuyển chạy hoài ở trong cái bản thể của mình, từ cái huyết mạch, từ cái lỗ chân lông của mình, từ trong cái tế bào của mình.
Mình không có cảm nhận được phải
Dạ, mình phải hiểu được cái đó thì mình hiểu được nhiều hơn người khác, người thường đâu có hiểu.
lưu ly nó có rút không
Khi mình hướng thượng thì nó rút chứ, cái
vậy?
điển mà điển nó phải rút hả. Cho nên hồi nãy cô Tình có nói cái lưu ly nhưng mà chưa hiểu rõ cái lưu ly là gì ha. Cho nên bây giờ em nhắc kỹ lại thì cô Tình sẽ hiểu nhiều hơn. Cái lưu ly là nó như vậy, nó là lưu ly quang Phật đó. Cho nên cái lưu ly đó mới sắp xếp, nếu mình hướng thượng thì trong cái pháp của mình nó sắp xếp lại cái ngũ tạng có trật tự. Bởi vì cái ngũ tạng nó tạo thành cái nghiệp cho mình mà. Cho nên nếu mình sắp xếp được cái trật tự đó là cái lưu ly quang điển lúc nào cũng chiếu hoài cái ánh sáng đó cho mình có sự sáng suốt. Thầy nói người đạo đó là làm nhiều hơn người thường, tu nhiều hơn người thường, thực hành nhiều hơn người thường, nghiên cứu nhiều hơn người thường. Đó là người đạo.
Nghiên cứu gì vậy?
Nghiên cứu những gì mà mình trong quá trình thực hành, đó là những cái mà những cái chân lý của ông trời, cũng như những cái chân lý đó từ ông Phật, ông xuống một cấp để ông diễn giải cho mình nghe. Mình phải học những cái chân lý đó mình mới hiểu được. Đó, bây giờ mình hiểu nó đó, đó là một phần đạo của cái phần mà mình đã được học. Chứ nếu không mình không hiểu trong người mình có cái gì. Bây giờ mình hiểu thêm nữa là mình có cái lưu ly quan điển nó nằm trong cái bản thể mình. Chứ nếu mình không học này mình không biết. Không ai nói cho mình nghe, tại vì mình nghe cũng không hết, mà mình nghe mình cũng không hiểu, mà mình nghe cũng phớt qua. Bây giờ mình được nhắc lại, mình được nghe lại thì mình sẽ nhớ nhiều hơn. Đó là cái phước của mình là vậy đó, cái phước của mình là mình được nghe, mình được nhắc, đó là cái mà mình sáng suốt từ cái lưu ly đó. À, lưu ly là sáng suốt mà, tại mình có cái ngọc lưu ly. Cuối cùng mình gom về cái Moni Châu cũng gọi là ngọc lưu ly. À, ông Tư có nói ngọc lưu ly mà bây giờ mình mới hiểu tại sao nói là lưu ly.
Tại sao vậy?
Thì đó là cái ngọc lưu ly, là cái phần điển của mình gom lại, cái phần hồn mình gom lại, nó gọi là ngọc lưu ly hay là ngọc kim cang đó. Mang gậy kim cang về bến giác là đem cái ngọc lưu ly đó về, đi bằng cái đó về chứ đâu có đi bằng cái gì khác. À, nó có cái ánh sáng lưu ly đó đó, nó sáng đẹp lắm. Ông Tư có nói đó, cái phần ánh sáng nó đẹp lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe thêm một cái clip nữa. Cái clip này cũng dễ thương, em cho mọi người nghe ha. Cái clip này nó có nhiều cái phần thầy nói nha, mà cái này một trong những cái thầy nói ha.
Cái mắc nhất, quý nhất là hơi thở của các bạn. Tiền bạc mua không được. Nào bây giờ các bạn có cái đó mà các bạn biết tiến theo cái phần đó là thanh điển. Càng ngày càng nhẹ càng sáng suốt rồi, các bạn thấy cả một khối điển trên bộ đầu các bạn. Các bạn sẽ hưởng triền miên sung sướng. Không ai lường gạt các bạn được. Chính các bạn lường gạt các bạn mà thôi. Thì lúc đó các bạn trở về con người tự giác của xã hội. Con người tự giác thật thà. Ai cũng quý mến. Đúng sống con đường chân chánh. Mỗi người đang khao khát. Có những người tốt và có những người thật thà. Thì chúng ta thực hành đây. Trước hết là các bạn đạt tới sức khỏe. Thứ nhì, tâm tư các bạn được ổn định. Thứ ba, các bạn vị tha, các bạn vì mọi người cũng như mọi người đã vì bạn. Ý thức rõ ràng một cái đường lối môi sinh của con người phải vì người và phải nhận thức rõ mọi người đã vì mình. Thì lúc đó chúng ta an vui và không làm những điều sai trái và không làm cho mọi người bận rộn vì chúng ta phải tự giác, tự hành và làm cho kỳ được những cái gì để cho mọi người được yên vui. Đó là cái phần hành tu tiến của các bạn đây. Rồi lần lần các bạn ý thức thế ra tội lỗi chính do các bạn đã tạo ra cho các bạn mà thôi. Khi mà mọi người chúng ta hiểu được tội lỗi rồi thì chúng ta chấp nhận tội lỗi. Người biết lỗi, biết xin lỗi và hiểu lỗi thì người đó nó càng sáng suốt và nhẹ nhàng hơn. Nó lại thông minh hơn, cởi mở hơn và nó thực thi trong tình thương rõ rệt hơn. Nhiều người có tội mà che tội, tham lam đủ thứ mà nói tôi hiền. Cái đó là tự gạt lấy họ. Còn đằng này không, đằng này chúng ta giải ra rồi chúng ta thấy rõ trước kia chấp nhận tôi là một người tham lam. Tôi là một con đồ, tôi một ác ôn mà bây giờ tôi không thèm những thái độ đó nữa. Tôi phải trở về sự sáng suốt, tôi phải sống với cộng đồng, với mọi người vui vẻ, trong tinh thần giúp đỡ, quên mình vì mọi người. Đó, chúng ta mới là tu thực tiễn. Chứ đừng có nói rằng tôi tu đây rồi tôi hơn người ta chỗ nào. Không, bạn tu là bạn hành trước thiên hạ. Thì bạn đi trước, bạn phải phục vụ mọi người. Bạn phải đem sự sáng suốt, bạn phải đem sự hiền hòa các bạn để hòa cảm mọi người. Bạn phải phục vụ tận tụy cho mọi người trong tình thương, tùy theo cái khả năng tiến hóa của tâm tư của các bạn. Chứ không nên lợi dụng cái sáng suốt đó mà để bóc lột người ta làm những này kia kia nọ sai lầm, không được. Đằng này chúng ta tu, chúng ta còn phải làm việc nhiều hơn cho mọi người. Phải thực thi rõ rệt tình thương để cho mọi người tự thấy họ có thể hướng trở về tình thương và đạo đức. Đó là cái cảnh đời đời sống yên vui của tâm lẫn thân của mọi người. Cảm ơn các
anh. Nói nghe cái gì anh bảo nói lại đi. Hay lắm.
Hay lắm hả?
Dạ.
thì lắm là mình phải tu, là mình đi trước, là mình phải phục vụ cho những người đi sau, nó phải làm việc nhiều hơn, phải chấp nhận cái sự. Thì cái này nó cũng sang ba số, mà ba cái số khác phải không? Trước hết là tu cho sức khỏe ổn,
đúng rồi,
thứ nhì là nội tâm ổn định,
trở gì nữa,
thứ ba là vị tha, lo cho những người khác.
Đúng rồi, thấy không, thấy cái kiểu khác không? Ông thầy nói nhiều góc độ lắm nha, em có nhiều cái góc độ thầy nói, nhưng mà đầu tiên lúc nào thầy cũng đặt cái sức khỏe đầu tiên.
Không có sức khỏe là không có làm gì được.
Dạ, cái đó quan trọng lắm. Cái sức khỏe lúc nào cũng vậy, không có sức khỏe không có làm gì được hết. Cho nên đâm ra cái đó là đặt đầu tiên. Tâm tư ổn định cũng giống như nói sắp xếp lại trật tự cho cái bản thể này, nó có trật tự ổn định thì nó mới nghĩ tới cái phần hồn.
Thì thay vì thầy nói lập lại trật tự của tiểu thiên địa thì thầy nói tâm tư ổn định.
Dạ, tâm lẫn thân nha.
Nói một cách khác.
Tâm lẫn thân đó. Cái tâm lẫn thân quan trọng lắm. Tại vì khi cái gì cũng vậy, thầy cũng nhắc tâm lẫn thân. Xác và hồn, hai cái này quan trọng lắm. Hướng thượng cũng vậy, tâm lẫn thân. Dứt khoát cũng vậy, cũng tâm lẫn thân. Sửa trị, thanh lọc cũng vậy, tâm lẫn thân, chứ không phải là một cái nha, không phải phần hồn không. Phần hồn mà lo không cái đó, cái phần dưới đây nó không thanh lọc, nó cũng mệt, nó cũng kiếm chuyện.
Hướng thượng tâm lẫn thân là sao?
Có nghĩa là cái phần nội tạng của mình, cái pháp á, là cho cái hồn, nhưng mà cái hồn sử dụng cái pháp để điều khiển cái bản thể này cho cái phần ngục tăng ngục trần nó hướng thượng cùng. Cho nên thầy mới nói là hướng thượng, dứt khoát hướng thượng, tâm lẫn thân.
Con cần nó cũng thuộc về tâm linh rồi, chứ nó đâu phải thuộc về cái xác đâu.
Nó thuộc về cái xác, thuộc về cái vía, rồi sau đó khi mình hướng thượng thì nó phải đi lên, nó đi theo cái phần hồn, nó đi theo phần tâm linh. Chứ lúc đầu nó là cái phần đó, nó đâu có dính với mình đâu, ngoại trừ anh là Phật.
Phần đó nó cũng là điển mà.
Đúng rồi, phần điển với điều kiện là ông Phật nó xuống, phải tính ra hai chuyện.
Nó đâu phải là thể xác vật chất đâu, nó là điển quang.
Điển quang nhưng nó thuộc cái gì? Khi anh bảo xuống á, phải tính là anh là Phật hay là một người bình thường.
Nếu mà nói thân á, là thân xác, là xác thịt. Còn nếu mà mình nói về điển quang á, là cái đó, nó có lục căn trần, nó có vía, nó có tỳ kheo, nó có bò bay mấy cửa, tất cả là về điển quang trong cái tiểu thiên địa này. Còn mình nói về cái xác là tay chân, là mặt mày, tụi mặt mũi, cái đó là cái xác.
Vậy là anh bảo không có nghe bài xác là phương tiện hả?
Thì đúng rồi.
Cái trong xác... đó thầy định nghĩa hết cái xác gồm có cái gì?
Cái xác này có
tay. Xác là cái thân mình. Thân mình gồm có cái luồng điển của cái phần cái vía, cái... lục căn lục trần, vạn linh.
Nói về cái phần tâm linh nó đóng rồi.
Không phải, anh hiểu cái tâm linh đó là phần hồn. Cái đề tài tâm linh này anh bảo muốn thì trong vòng 5 tuần em sẽ ra. Để cho anh bảo nghe hết cái phần tâm linh, anh sẽ hiểu tâm linh là gì.
Nó nói về cái phần điển quang á, thì trong cái cơ thể mình đương nhiên nó có cái phần vật chất và một cái phần điển quang. Thì cái phần vật chất á, là những cái mà khoa học bây giờ nó tìm thấy, nó mổ xẻ, nó làm đủ thứ á, là cái phần vật chất. Còn cái phần điển quang á, thì nó không có thấy.
Vì vậy thì anh bảo nếu mà tu tâm lẫn thân là tu cái gì?
Tâm lẫn thân là mình nhờ mình sửa trị cái lập
cái
lại
gì?
Cái trật tự của luồng điển của ngũ tạng này, của tất cả những cái gì điển quang bên trong á, thì lúc đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm tánh của mình và nó ảnh hưởng tới cái thể xác của mình. Cái người mà lo âu buồn phiền á, tự nhiên nó làm hư hoại cái thần kinh nè, hư hoại cái thể xác nè. Cái người mà tánh xấu nè, nói ra những cái chuyện mà hung ác nè, tự nhiên nó làm cái thần kinh mình nó rối loạn, là cái xác mình nó đâu có yên. Còn cái người mà nóng giận quá thì gan nó hư, thì cái bệnh nó sanh ra bệnh do tánh sanh. Mấy cái tánh tình của mình mà mình không sửa cái luồng điển, cái gốc của luồng điển ở trong thì nó sẽ sanh ra cái bệnh. Thành ra bệnh nó do tánh sanh, nó làm hủy hoại cái thân thể mình. Mà khi mà mình lập lại trật tự của luồng điển của ngũ tạng của mình tách nó ra hết á, thì con người mình nó không có nóng bậy, mình giải cái quả tâm của mình ra, con người nó không có nóng bậy. Thì đương nhiên là mấy cái bộ phận của mình nó làm việc điều hòa hơn, cũng như cái xe mà nó chạy điều hòa hơn thì nó sẽ chạy bền hơn.
Vậy là anh bảo nhọc nhằn giữa hai cái rồi, tâm với thân rồi.
Đó, tâm
anh bảo nhọc nhằn rồi, không hiểu rồi, cái này là không hiểu thiệt rồi đó.
Có một cái phần điển mà một cái phần xác. Còn cái tâm ấy, ở trong người nó có tâm là cái hồn, và cái những cái bộ phận mà liên hệ dưới mà cái hồn điều khiển ấy, là nó cũng về điển quang, chứ nó không phải về thể xác.
Cái xác mình dục ra đó, nó chỉ là đất với cát mà thôi.
Đúng rồi, cái đó là xác.
Anh hiểu không? Cho nên nó thầy nói tâm lẫn thân có nghĩa là cả cái bản thể mình, mà trong cái thân của mình á, cái thân của mình á gồm có phần điển của vía, lục căn lục trần, vạn linh,
thì cái đó nó dính,
anh hiểu không? Nó dính theo cái phần xác là cái phần thân của mình, cái phần điển á nha, cái phần điển á,
phần điển chứ nó không phải là phần
đúng xác. Rồi, nhưng mà tu là tu thâm lẫn thân, có nghĩa là tu về cái phần hồn và cái phần xác chứ không phải là cái phần hồn không.
Không thì
cái này
tu,
nó khác nhau.
Tu thì tự nhiên nó ảnh hưởng tới cái phần xác của mình á.
Bây giờ cái xác á, bây giờ anh cứ nghĩ là anh bảo xuống nè.
Mà không có điển thì sao nó tu được?
Bây giờ cái xác mà bỏ ra một đống á, gọi là cái gì?
Gra xác.
Đống đất á, đống đất, gọi là đống đất, thầy kêu là đống đất. Ha? Phần điển có nghĩa là phần xác á, thầy muốn định nghĩa cho mình biết cái phần xác, cái định nghĩa của nó gồm cái phần điển của vía, lục căn lục trần và vạn linh. Đó thầy gọi là phần xác. Gọi là phần xác.
Nói về tiểu thiên địa thì nó phải có đầy đủ hết mấy phần đó chứ. Nó là điển quang chứ nó không phải là xác thịt.
Đúng rồi, nhưng mà thầy gọi là phần xác, thầy gọi là, thầy mới nói là xác là phương tiện đó. Hiểu không? Cái xác này nó gồm có cái phần điển đó, nếu mà không có phần điển đó cái xác gọi là cái phần đất thôi, chứ không có cái gì hết.
Xác mà cái xác sống hay là xác chết? Xác sống thì nó phải có phần điển ở trong mới kêu là xác sống, còn cái xác mà cái hồn đi rút ra hết rồi không còn điển quang, cái kêu là xác chết.
Cho nên khi mà lần trước cũng cách đây cũng lâu rồi, khi hỏi về vấn đề hồn và vía đó, khi mà cái xác đi rồi, cái hồn mà đi rồi thì cái xác như thế nào? Anh Bảo có nghe các clip đó chưa? Có nhớ không?
Hồn đi rồi thì nếu mà cái mình chết, cái hồn mình nó rút ra rồi, cái xác này nó đâu còn làm gì được nữa.
Còn cái phần vía nó đi theo sau đó, nhớ không? Cái phần viễn vía của nó đi theo sau đó.
Là mấy cái phần điển, cái phần nào được đi theo, phần nào ở lại thì cái đó là trong cái phần sanh tử đó có nói.
Cho nên á, bây giờ anh Bảo bị nhọc nhằn cái chỗ xác và cái luồng điển của vía và lục căn lục trần với lại vạn linh. Không. Anh Bảo quên.
Nó rõ ràng xác là xác thịt hay là xác mà nói về cái trọn cái xác của mình là tiểu thiên địa thì nó gồm những cái phần điển gì là cái bộ phận nào làm cái gì á, thì cái đó nói chung thì được.
Cho nên thầy mới nói là xác thân là vậy đó, xác thân là gồm cái phần điển của vía và lục căn lục trần và vạn linh, đó là phần xác.
Nhưng mà phần
tùy theo cái góc độ thầy nói thôi, tùy mình đừng có bị kẹt vô cái đó.
Mình cũng tùy cái đó, góc độ mình phân tách thôi, cũng tùy
không.
Góc độ mình phân tách thôi, tại vì nếu mà khi mà thường thường ta nói cái xác á là cái xác thân này, cái xác thịt này, khi mà ta nói con người á thì con người nó có cái xác mà trong nó có phần tâm linh, là nó hai cái nhập lại nó mới thành con người, thì cái đó kêu bằng cái tiểu thiên địa. Ăn thua mình phân định, mình định nghĩa như thế nào thôi.
Giờ em định nghĩa lại để cho anh Bảo nhớ kỹ nha. Tâm linh, điển tâm, tâm thức, thức, chơn điển, chơn giác, tất cả cái đó thuộc về phần hồn. Đó là một chuyện, đó là tu về hồn. Có nhiều người ta luyện về cái phần đó không. Còn cái phần xác gồm cái phần điển vía, lục căn lục trần và vạn linh, cũng như các cái lỗ chân lông da dịch, đó là phần xác thuộc cái phần điển của cái phần đó. Tại vì thầy nói xác thân, thầy nói xác thân rất rõ ràng, xác thân là gồm cái phần điển đó. Mình đừng có nhọc nhằn giữa cái phần xác và cái phần hồn. Hồn là cái phần tâm linh, mình không có đụng vô, hai cái này phải tách ra rời. Em đã chừng cho nghe rồi, bây giờ cái đề tài này anh muốn thì em sẽ làm thôi, tại vì đúng ra nó cũng gần đủ rồi đó, nhưng mà tại muốn để cho nó đầy đầy một chút xíu em mới làm. Nhưng mà làm để cho anh Bảo nghe hết cái phần đó, thầy nói rất là rõ tâm linh là cái gì và cái phần xác là cái gì, rất rõ. Mà tại vì lục căn ngục trần, hồn và vía và vạn linh em cứ đưa lên hoài ba lần rồi,
thì cái
cho
đó,
nên
cái
mình không có nhập vô được.
Hồn vía là để cho nó là nó điều khiển cái sự hoạt động của cái thể xác này, thành ra cái đó là nó liên quan tới cái thể xác này nhiều. Tại vì nếu mà thì tại khi mà mình làm mình hít ngồi mình hít thở đâu phải là cái hồn hít đâu.
Cho nên á thầy nói cái pháp á
cho lục căn lục trần nó hít chứ đâu phải là như nó điều khiển, cũng như cái vía là nó điều khiển tay chân nó biểu đi đứng, cũng như cái hồn về nó tôi muốn đi tới kia hạ cái lệnh cái là cái xác nó đi. Nhưng mà cái xác ở trong này á là nó có vía, nó có lục căn lục trần nó làm.
Như vậy thầy Bảo hiểu chưa? Em nói là phần tâm linh là thuộc hồn, phần xác là thuộc về phần điển của vía, vạn linh và lục căn lục trần. Hai cái này phải đừng có nhọc nhằn với nhau.
Không có nhọc nhằn, nhưng mà tùy theo mình định nghĩa cái xác là cái gì. Cái xác là
xác thân, nhớ là xác thân là gồm cái phần điển của ba cái phần đó.
Xác thịt là cái xác mà có cái xác của con người ta mà gồm có sự hoạt động thì đương nhiên nó phải có điển ở trong.
Cho nên phần xác thân có nghĩa là bây giờ lấy cái hồn, thầy nói là cái phần hồn lấy dùng cái pháp đó để mà luyện cái phần điển của lục căn lục trần và vía cũng như vạn linh. Thầy dùng cái phần điển nhiều hơn, nhưng mà thầy gọi là xác thân. Anh Bảo hiểu không? Tại anh nhọc nhằn giữa cái chữ xác và cái chữ cái phần điển thôi, chứ nó không có cái gì khác nhau hết á.
Thầy định nghĩa cái đó là cái phần xác thì coi cái đó là phần xác thôi chứ đâu có gì đâu nhọc nhằn.
Tại vì nãy giờ anh bảo kẹt vô cái đó hoài, anh nói em lục địa ấy.
Mình định nghĩa, nếu mà mình định nghĩa theo cái đời, cái xác là cái xác thịt. Còn nếu mà mình nói cái xác là nó gồm cái phần đĩa thì nó khác rồi, không có gì hết.
Bởi vì thầy mới nói là tu sát thân là vậy đó, phải hiểu chữ sát thân chỉ là một thôi. Tại vì mình ở đây mình nói về điển, mình không có nói về cái phần vật chất, mình chỉ nói đó là phần tu giữa, thầy nói là tu giữa tâm lẫn thân là như vậy đó. Tâm là nói về phần hồn, thân nói về cái phần xác gồm cái phần điển, đĩa, lục căn, lục trần và vạn linh. Mình cứ phân hai cái phần đó thôi, mình đừng có nhọc vô cái chữ, bởi kẹt cái chữ xác và vía. Mình nói về phần điển nhiều hơn về cái pháp này, mình không có nói nhiều về vấn đề thật.
Phải nói về sắc, về cái phần điển quang.
Những cái góc độ nói tùy theo góc độ, nhưng mà thầy nói lúc
Thì
nào sát thân là như vậy, mình phải
mình
hiểu như vậy.
định nghĩa cái gì trước rồi mình nói thì nó ăn khớp thôi chứ đâu có gì khác đâu.
Nó ăn khớp nhưng mà tại anh bảo không hiểu thôi. Cái
Nhưng
phần sát thân thầy đâu nói tôi phải nói cái phần này cho các bạn biết, thầy đâu có nói như vậy. Thầy đâu có nói từng chữ như vậy, thầy nói là tu tâm lẫn thân, sát thân, thầy lúc nào cũng nói sát thân, nó rất rõ ràng. Phần tâm linh đó là phần hồn, nó chắc chắn là như vậy. Nhưng mà có một clip thầy nói tâm linh là tánh nữa. Tánh là tánh núp, hồn núp ở trong cái tánh đó, cái đó có. Nhưng mà chỉ có một clip thôi, tất cả tâm linh thầy nói đưa về phần hồn hết. Đó là phần hồn, thuộc về phần hồn đó, phần tất cả những cái này mình nói là phần điển quang thôi, cho nên thầy nói là tu liễu tâm lẫn thân là vậy đó, cho cái xác này dùng cái pháp á, cái hồn dùng cái xác này để luyện cái lục căn lục trần, cái đó là chắc chắn như vậy. Thầy nói là chắc chắn như vậy, tại vì nếu không dùng cái pháp á, lục cái phần hồn nó không điều khiển được cái lục căn lục trần, không có cái pháp không có luyện được. Cho nên mình đừng có suy nghĩ nhiều xa hơn, cái đó là cái phần ai cũng hiểu, thầy nói đó là phần điển quang, cái đó ai cũng phải hiểu chứ, nhưng mà phải chia ra giữa xác và cái phần hồn, chứ đừng nói xác thịt, thịt không thì đẩy đóng nó ra thành cát thôi, chứ không có suy nghĩ gì nhiều hơn.
rồi tiếp tục.
Câu thứ nhất, câu này hỏi về ngũ châu. Ngũ châu là gì? Bây giờ mình nghe cái câu của thầy ha, bảo cả cái mất nhiều thời gian lắm đó.
Không có gì mất, không có gì mất, học là học chứ không có mất thời gian. Học mà tính thời gian là hỏi hỏi học cái
Vậy là
gì
không có đủ thời gian, anh bảo phải mở thêm nhiều khóa mới trả lời hết cho bạn đạo.
đủ thì cho nó, chừng nào trả lời được thì trả lời, không có sao hết. Nó đừng có để cái gì mà nó làm áp lực mình hết.
Thì
Rồi
đó em nói anh bảo giải quyết giùm nha.
tiếp tục.
Bảo nói câu thứ nhất là câu ngũ châu, bây giờ mình nghe Đức thầy hỏi nói cái gì về cái ngũ châu.
Cũng như Thích Ca, Suzuki, Di Lặc là người làm việc nhiều, không có phải làm việc ít, mà đi giới hạn cái công việc của Ngài vô lý. Cho nên mắt phàm không thấy trời Phật làm việc, nhưng mà chỉ có trần hiện thân xuống đây. Cho nên sau này nó có bàn môn tả đạo xuống cũng xưng là Di Lặc, nhưng mà không làm được việc gì. Cho nên hiện tại Phật tiên không có can thiệp hành động của ma quỷ, để cho chúng nó đụng chạm rồi nó sẽ quy hàng. Thế giới sẽ đi tới cơn nguy hiểm vô cùng mới buông bỏ quy khí giới. Cho nên sự tham của con người cũng là vô cùng, cho nên nó phải đụng chạm. Và sau cái đụng chạm là chỉ tiến qua mà thôi. Cho nên chúng ta tu ở đây cũng như Alan tu bây giờ thấy có cái điển rút bộ đầu, là tất cả trong bản thể của Alan đã còn tập trung ở trên này rồi, thì nó mới cảm giác có một sự kéo lên. Cho nên nhiều khi Alan cảm thấy sung sướng vô cùng mà không biết nói cho ai nghe. Đó là lúc tiếp xúc với bề trên rồi, có thể tiếp xúc với bề trên rồi. Cái giờ giây phút tiếp xúc với bề trên, lấy vàng bỏ đổi cái giây phút đó không bao giờ chịu đổi. Cho nên những người tu mà có điển đó là đã mở công bằng trên thượng đế rồi, không cần vàng nữa. Cho nên sau này Alan tu được rồi, nụ cười của Alan không cũng có tiền. Sẽ làm ai nhiều người thấy tôi cười mến tôi và nói chuyện với tôi, có cọng rau cũng đem cho tôi ăn, đó là tiền. Cho nên các bạn đừng có sợ nghèo. Nếu các bạn biết được Thượng Đế, ở đời các bạn nên làm nước hơn làm ly. Nước đổ vô ly tròn, tôi tròn. Đổ vô vuông, tôi vuông. Đổ xuống đất, tôi chạy ra ngũ châu. Luôn luôn hữu dụng. Điển là nước, nước là điển. Hai cái luồng chảy chung với nhau, có một thôi.
Anh Bảo nói đi ngũ châu. Ngũ châu là gì?
Ngũ châu là năm châu chứ là cái gì?
Tại sao thời điểm đó thầy nói năm châu?
Năm châu là nó chạy ra đất, thì nó là đất nào nó cũng là trên cái mặt đất này nó chỉ có năm châu thôi. Nếu mà chảy xuống đất thì nó chỉ có năm châu thôi chứ đâu có gì khác nữa.
Nói thêm chút xíu đi, còn có thể nói được đó.
Ừ?
Nói được, cho thầy nói được.
Năm châu là gì? Đất chảy xuống đất là chảy chảy ra năm châu, thì nói rộng ra trên mặt đất này là chảy ra năm châu thôi.
Chảy quả địa cầu đó. Châu là có châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và Mỹ Latin ha. Nhưng mà bây giờ là khác nha anh Bảo, bây giờ là 7 châu nha. Dạ, cái thời điểm đó thầy nói 5 châu nhưng mà bây giờ là 7 châu. Bây giờ là châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Âu, châu Úc và châu Nam Cực. Bây giờ tới 7 châu rồi nghe bạn đạo. Hồi xưa là thầy nói cái thời điểm đó là ngũ châu. Bây giờ chắc gọi là lục châu. Thất châu, thất châu.
Đâu có ai nói đất châu, ta cũng nói năm châu à.
À, tại vì cái đó là cái từ quen của bao nhiêu ngàn năm xưa đó.
Bây giờ nó cũng xài năm châu chứ nó ít khi nào xài mà thất châu lắm.
Tại nghe một cái lạ thật sự, kết lần em có nói mà em không có nói rõ thôi. Thầy có nói cái phần này lâu rồi ha. Nha, nhớ nha, những cái châu đó ở trên trái đất cũng giống như thầy nói, mình đổ mình ra nước thì nó thành nước, thì mình ra cái ngũ châu nó ra hết cái quả địa cầu này vậy thôi.
Tại vì đổ nước mà đổ xuống đất là nó hút hết rồi nè.
Dạ. Cũng như cái xác mình bỏ xuống đất thì nó xác mình đốt, đổ ra đất thì thành cát hết, mình không thấy gì đâu, nhìn không thấy gì hết. Câu tiếp theo. Tại sao trong cái Thượng Đế giảng chân lý, Đức Kim Thân Cha có nói là bố thí thanh điển? Bây giờ em đọc cái đoạn đó cho anh Bảo nghe kỹ và bạn đạo nghe kỹ ha. Nghiệp nặng, thiếu phước đức. Con muốn tu tiến đi lên cũng phải chịu nhiều khảo đảo đắng cay, khó đi nhanh được. Còn con nói thiếu phương tiện để làm phước, cha cho rõ phải quan niệm công quả một cách rộng rãi phóng khoáng. Không phải chỉ bố thí vật chất tiền bạc cho người nghèo khổ mới là công quả, phải hiểu công quả bao la hơn là bố thí cả vật chất lẫn tinh thần, là cứu khổ ban vui, là phụng sự giúp chúng sanh tiến hóa. Nếu con biết hơn, con sẽ thấy hay nhất là bố thí thanh điển. Vì thanh điển sẽ giúp chúng sanh bớt nặng nề, ngu muội, đau khổ. Hằng ngày các con có thể ban rải những tư tưởng tốt lành thánh thiện ra trong không gian để giúp những kẻ yếu đuối, tối tăm, ác trược được vượt lên. Đấy cũng là cách bố thí rất hay và là công giúp những kẻ yếu đuối, tối tăm, ác trược được vươn lên. Đấy cũng là cách bố thí rất hay và là công quả đó. Cách bố thí này, nếu con hành luôn luôn trong ngày, con sẽ giữ được, con thanh hơn. Đấy là con sẽ đem điển của mình vượt qua lớp trược khí dày đặc để lên được tầng thanh điển của càn khôn. Nhờ vậy, con được nhẹ nhàng sáng suốt, phát triển nhanh phần trí tuệ, bố thí thiện ngôn. Đó, cái câu đã nói là như vậy. Thì cái chỗ mà cái câu hỏi của bạn đạo hỏi là bố thí thanh điển là như thế nào? Thì thật sự đó là cái phần bố thí về thiện ngôn đó.
Nó có thể là bố thí từ quan nữa. Nhiều khi
dạ.
Nói mà, nhưng mà mình cái tư tưởng mình phóng, mình chuyển tới cho người đó là mình đã bố thí rồi. Thầy nói ví dụ mình có từ quan, mình vô mình gặp người bệnh đó, mình tập trung ngay trung tâm chân mày đó, mình chiếu tới ngay trung tâm chân mày của họ đó, là cái điển mình nó chuyển qua rồi. Mình hỗ trợ người ta mà mình không nói. Cho nên là cái điển quang của mình nó làm việc chứ mình không cần nói. Nó còn bố thí thiện ngôn á, là mình gặp cái người mà ta đang bị kẹt, mình muốn khai mở cho người ta thì cái phải cái từ quang nó đi trước, rồi cái lúc đó mình nói người ta mới dễ thu nhận được. Thành ra khi mà thầy đến với mình á, thầy ban cho mình cái từ quang trước, là cái điển nó đi trước, ban bố cái thanh điển trước, rồi cứ ban bố cái thiện ngôn á, mình mới dễ nhận hơn. Chứ nhiều khi mà mình không có từ quang, mình ban bố cho người ta, mình để thiện ngôn ra, người ta lấy không được, người ta không nhận được.
Khi mà một người bố thí thiện ngôn á, là cái người đó đã được trở về với cái bậc đại giác rồi. Ha. Còn một người bình thường ở đời thì chỉ giúp những cái lời tốt vậy thôi, chứ còn cái bố thí thanh điển nó gồm có phần thanh điển, mà phần thanh điển thì nó rất là nhẹ. Đó, coi như khi mà thầy nói đó, khi mà cái người có tâm hướng thiện thì khi không có cái sự cạnh tranh đau khổ đó, thì họ sẽ bố thí được cái thiện ngôn đó. Còn cái mà hồi nãy Kim Thân Cha cũng có nói, bố thí vật chất tiền bạc cho người nghèo khổ không phải là như vậy là công quả, mà cái bố thí về tinh thần, về vật chất là cứu khổ ban vui đó. Thấy không? Thấy cái chữ cứu khổ ban vui không?
Hai cái, giữa hai cái thì trong Định Bảo Kinh con nói đem tiền của cho người là quý, nhưng mà không bằng bố thí thiện ngôn. Thì cái thiện ngôn đó, nếu mà nói về bố thí đó, thì bố thí thiện ngôn thì nó một nấc cao hơn, tại nó cứu cả phần hồn luôn. Còn mình bố thí vật chất là cho ta sống tạm qua cái cuộc đời giả tạm này thôi. Còn bố thí thiện ngôn là giúp cho cái phần hồn nó tiến hóa nhiều hơn, nó lâu dài hơn.
À, cái cứu khổ ban vui là cái từ của Kim Thân Cha, của Đức Thượng Đế cái thời điểm đó ha. Rồi sau đó thầy dùng cái từ đó rất là thường cho cái cứu khổ ban vui. Cho nên có những bạn đạo nói là có những cái chân ngôn của Đức Thầy, thật sự có những cái lời chân ngôn của Đức Lục Tổ Huệ Năng, hoặc có khi Thích Ca, có khi Quán Thế Âm Bồ Tát, có khi là Tế Công, tùy theo ha. Cho nên phải hiểu rõ lắm, phải kiểm tra rất là kỹ mới biết cái đó là của Đức Thầy hay là của Đức Phật nào. Tại vì thật sự chân lý hay là những cái chân ngôn đó, từ ông Phật nói ra đó là từ cái đó là ông diễn giải từ cái chân lý của ông trời thôi. Chân lý lúc nào cũng của ông trời, ông Phật cũng diễn giải ra rồi theo cái kiểu của ổng. Ông Phật ổng cũng có cái chân lý riêng của ổng, nhưng mà nói về cái câu nói không phải cái nào mình ông thầy nói ra là cũng của thầy, có khi ông lấy của những người khác ông nói, cho nên phải cẩn thận những cái đó. Cho nên bạn đạo nói trời ơi, coi em biết chỗ này của thầy, cái kia của thầy, không phải của thầy là những cái đặc biệt, ông thầy nó có ổng có những cái từ rất là đặc biệt của ổng mà những người khác không có. Muốn biết được là phải kiểm tra rất là kỹ, nghiên cứu kỹ thì mới dám nói đó là của thầy hay là không phải của thầy. Có khi
ở đời nó nói rồi,
dạ đời người khi người ta xài rồi đó, có khi của Đức Tổ Huệ Năng, có khi của Đức Thích Ca, của Quán Thế Âm hoặc Tích Công, hoặc có nhiều khi là của Đức Di Đà đó. Cho những cái đó cũng cẩn thận ha. Cho nên cái đó không có nên nói là mình biết nhiều chân lý, không phải vậy. Chân ngôn thì là của ông trời thôi, nhưng mà ông Phật nào nói mới là quan trọng. Rồi cái diễn giải của ông trời đó, ông Phật đó cho mình như thế nào, tùy theo cái trình độ.
Ông nói cái từ của ông.
Dạ, ông thầy ông có cái từ của ông ha.
Cũng một chuyện đó mà ông nói cái từ của ông.
Dạ. Rồi cái câu tiếp theo. Lượng đại là phước đại. Rồi anh bảo nghe kỹ ha. Thật sự cái lượng đại phước đại nó là một cái đề tài về phước á. Em có ra rồi ha. Bây giờ anh bảo nghe ha.
Thì có khi một cái quả thố, có khi một cái quả thố.
Thì sau những cái thơ tật mắt mình tự tìm giúp cho mình thầy, thì học theo mình cái tính chiếc này là không?
Cái tâm hơi tật đó là cái tâm tối của phần hồn, thì theo cái đường kê, cái trình độ tâm tối của mình. Nó sâu là tại vì nó tối, mà nó sáng thì nó lại minh. Nó hiểu chưa? Con tu rồi cái tâm tối nó sẽ đi mất, và cái sáng suốt nó ở lại. Nó thấy cần thật thà, cần thật thà hơn là tham lam. Hồi trước là mình cần tham lam hơn là thật thà. Mình chưa tu á, cái gì mình cũng thấy cần hết. Bây giờ mình thấy cái gì cũng không cần. Bởi vì đây là bài học qua rồi thì tôi xin. Chứ tôi không ở đây mình giữ cái gì đó. Chả có cái gì của tôi. Tôi làm được đóng góp cho xã hội, đóng góp cho cả càng khôn vũ trụ. Thành cái tâm thức tôi nó mở rộng. Cái lượng tôi nó rộng. Lượng đại thì phước đại. Mà lượng hẹp thì phước hẹp. Theo con bây giờ các con có cơ hội giúp đỡ người Việt Nam đau khổ này khi cứ nhỏ mà cái lượng anh ngày càng lớn rồi, cái phước con sẽ lớn, mà cái lượng con nhỏ thì làm gì có phước. Eo hẹp cứ giữ tôi chay ai, tôi chỉ cái này là số một, cái này là của tôi đóng cửa, tôi sẽ đói, nhưng mà rốt cuộc người đó đói nhất. Còn cái người mà kêu biết bố thí giúp đỡ mọi người đó, cái người đó không bao giờ đói. Là tại sao? Nó có bài toán chứ. Càng ngày con còn giúp họ thì họ sẽ tiến một ngày, họ sẽ tốt hơn mình, họ sẽ giúp mình. Con thấy không? Mà khi mà con biết giúp người ta rồi là cái tâm của con mở rồi. Đầu óc con sáng suốt, mặt mày con tươi tắn. Cái duyên điểm tại thế gian, người ta kim, người ta gặp mình, người ta sự may mắn nó về cho mình. Thấy không? Còn mình không làm điều phước đức, cái tướng của mình á, nó u sầu, ác ôn, sâu xí. Rồi ai mà học cắt với mình? Người ta không thích, ta vô mặt mình ta không thích. Rồi làm sao mình phát triển được? Mình chỉ ở trong cái phạm vi chút xíu mà. Nhân vô lượng của như vật vô tri. Có người mà không có cái lượng thì cũng như cái bàn ấy. Cái bàn đánh vô cái đó cài tay không? Cái vật vô tri. Còn con người với con người gây lộn được cũng có thể tha thứ được. Nhưng mà cái bàn mà mình động nó là mình cài tay. Vật vô tri là nó không có cái đầu óc suy nghĩ. Con người có đầu óc suy nghĩ mới có cái chỗ tha thứ. Thì bây giờ mình phải buông bỏ cái lượng để giúp đỡ người ta. Bây giờ các con có cơ hội cứu giúp những người Việt Nam nghèo khổ. Nên làm đi. Mình không có nhiều, mình làm ít. Nhưng mà sung sướng. Hãnh diện là tôi có để giúp. Cũng như cha trời đang ban tôi mừng. Nhờ cha trời cho tôi được bình an. Bây giờ tôi thay cha trời này. Thì con ghi một tiếng hóa thôi.
Cái câu nói lượng đại là phước đại. Luôn luôn cái tha thứ nha ông ơi. Mới có phước. Nói tôi làm phước mà tôi không tha thứ được. Tôi biết làm phước giúp người ta mà tôi lại ghét người này ghét người kia như nào phước mặt. Cái tha thứ. Anh mới có phước. Lượng đại phước đại. Mà lượng hẹp thì vô phước. Vô phước sao cứ giận vui bệnh hoạn hoài. Có của mua ăn miếng ngon mua ăn không được. Vô phước. Có phước.
Mới thầy nói mình thành ra mặt ám của con này nó ăn nhiều cơ mà nó nói là có phước mới được ăn.
Phước nó không phải ăn vậy.
Thật ra này mà không được nói.
Đã ăn cái cao siêu, ăn cái thanh khí điểm của Đạo Phật. Ông bà hạ ăn là ăn cái trầm trượt không à. Ăn nó sanh hại. Cái bệnh như cái bệnh ở bên trong. Quan trọng. Nói về thiết lý cao siêu mà bạn nuốt không vô. Ăn đâu có nổi. Nghe không hiểu. Tiêu thụ không nổi. Cái này cũng đỡ đỡ rồi. Nó kỳ kỳ rồi. Mà từ nhỏ tới lớn cái gì mà làm sai cái đồ thường khác.
Nay còn mai mất khỏi tầm. Trong không lại có tự thầm diễn say. Bên nay mình thấy còn, mai nó mất đi chúng ta cũng không có bận lo. Trong không lại có, các bạn chỉ biết tu, biết sửa bạn thì tự nhiên nó sẽ có trở lại. Các bạn thấy cộng đồng trời đất đã cho bạn hơi thở và có mọi cơ năng trong bản thể quyền diệu mà các bạn chịu tu thì tự thầm diễn say luôn luôn. Các bạn sửa sai, trở nên thật thà thì tha hồ là hưởng, không sao. Tu thờ đạt phước hàng ngày. Tâm thâm an lạc vui vẻ, nội tâm mình tu thì mình đạt phước hàng ngày. Phước là cái gì? Sự thanh nhẹ là phước. Mà càng ngày mỗi ngày các bạn chịu tu thì các bạn thấy thanh nhẹ. Các bạn không cần chấp cái chuyện vọng động ở bên ngoài. Nhưng mà các bạn nuôi dưỡng sự thanh nhẹ ngay trên bộ đầu các bạn, cái phần thanh điển đó. Mà chúng ta càng dung dưỡng nó càng nhẹ nữa thì chúng ta thấy đạt phước hàng ngày. Phước là tôi không nghĩ chuyện sai lầm để kẹt với sự sai lầm, mà tôi nghĩ sự thanh cao để hướng giải tất cả những sự sai lầm của nội tâm. Tâm thâm an lạc vui vẻ nội tâm. Cái tâm thân an lạc vui vẻ nội tâm. Nội tâm tôi thấy sung sướng, thấy tôi hưởng cái thanh điển du dương của trời đất. Bất tận bất diệt.
Dạ, em muốn cho thêm cái phần cuối. Nhưng mà thật sự nó chỉ ở nằm ở hai clip đầu là hỏi tại sao nói lượng đại là phước đại.
Cái gì không hiểu? Không hiểu cái câu nó nói gì hả?
Ừ.
Cái lượng, không hiểu cái lượng đại là cái gì phải không? Phước đại thì hiểu rồi phải không? Phước đại là nhiều phước đó, kêu là phước đại. Còn cái lượng là cái gì? Cái lượng là cái sự mở rộng, cái giàu, cũng như thầy nói mình giàu lòng từ bi, giàu lòng cứu độ, như là cái tâm mình lúc nào cũng lớn ấy. Mình muốn cứu giúp mọi người, mà mình muốn về vật chất cũng như về tâm linh. Về cái tâm linh đó, thì mình cũng dễ có giàu lòng tha thứ, là mình có giàu lòng từ bi, là mình có giàu lòng tha thứ. Mình cứ sẵn sàng mình, cái tâm mình nó quảng đại, nó lớn, chứ không phải là sống với cái tâm eo hẹp. Thì cái đó là mình có lượng, con người có lượng, lượng đại là cái người cái tâm nó rộng. tâm lớn, có tiền có bao nhiêu tiền cũng muốn giúp đỡ người ta, có ít mà cũng muốn giúp đỡ người ta, chứ không phải đợi tôi có bạc triệu rồi tôi mới bắt đầu giúp một chút xíu. Lúc nào cũng sẵn sàng, còn người ta có làm gì mình cũng bỏ qua, mình cũng tha thứ, mình cũng không có ôm cái gì trong lòng. Cái nó rộng, cái tâm nó lớn rộng, kêu là cái lượng đại. Cái lượng đại, cái phước đại là thầy nói này, này thầy có nói mấy cái ví dụ của phước đại đó, thì cái nó thể hiện qua cái khuôn mặt của mình. Khi thầy nói khi mà mình đi vô chùa, hai bên cổng chùa có người ta xin tiền cho giúp người ta, tối về cho mình ngủ ngon, mà mình thiền nó thanh nhẹ, cái tâm mình nó nhẹ, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tướng của mình. Thì người ta giờ mình ta cũng thích, thì người ta sẽ giúp đỡ mình, người ta sẽ mình sẽ có được cái phước khác. Mình cái đó cũng nằm trong cái luật trời thôi.
Câu hỏi đi chung với cái này, nhưng mà em nói luôn, cái câu đó thầy có nói là không phải là mình thảy tiền cho người ta, mà mình làm việc sai, mà mình lắp được cái sai lầm của mình. Thầy có nói cái vấn đề đó, nhưng mà phải nghĩ là cái đó là thầy nói cho những người đời thôi, chứ người đạo họ không có như vậy đâu. Em nghĩ người mà có tu đứng đắn họ không có làm những chuyện đó. Cũng như người tu đứng đắn là họ làm việc gì họ cũng có cái xét suy của nó, cái phần hồn nó cũng có cái phần điển sáng suốt chứ, có phần điển lưu ly mà. Cho nên họ làm gì họ cũng làm với cái tâm sáng của họ, họ giúp ai cũng vậy với cái tâm thật của họ, chứ họ không có làm theo cái kiểu mục đích để được cái tên này hay cái tiếng nọ, họ không có cái đó. Cái đời nó có, ở ngoài đời ví dụ như mình làm một chuyện gì đó để được nổi tiếng, làm việc phước để được nổi tiếng, được người người xướng tên, thì cái đó là có. Nhưng mà người đạo họ không có như vậy. Người đạo họ làm gì là họ có suy xét, cái phần hồn họ có cái phần sáng suốt, họ làm việc gì họ cũng biết là họ giúp đỡ cho những người khác. Cầm một bao gạo người ta cũng vui lắm, cái người cho đó người ta cũng thấy vui, mà cái người nhận họ rất là vui, cái người cho còn thấy vui nhiều hơn nữa, là tại vì họ thấy cái người kia đón nhận một cách vui.
Người đạo này để đi cái gì nó làm nó là cũng do cái sự phát tâm trước rồi mới làm. Cũng như mình bước vô thiền mình cũng phải phát tâm trước rồi mới tu thiền sao. Còn bây giờ muốn giúp ai là mình cũng phát tâm tự nhiên, cái tâm mình nó muốn giúp nó phát tâm trước rồi mới giúp sao, chứ nó không phải là tính toán để nó được nổi tiếng hay gì, đó là chuyện khác, là tâm đời rồi, nó không phải là tâm đạo. Cho nên là cái tâm làm như vậy, cái tâm tính toán là cái tâm đâu có mở.
Dạ, cho nên cái phát tâm...
Tôi thể nói là lượng đại được.
Lượng cái đại. Lượng.
Có tính toán gì hết, cái tâm nó mở rộng, nhẹ nhàng, thanh nhẹ, lớn rộng, quảng đại.
Cho nên nãy thầy có nói cái tha thứ vung bồi là cái lượng của cái người đó giúp cho cái người nghèo khổ đó, là cứ làm đi, là tại vì mình rất là sung sướng. Đó là cái phần mà mình hãnh diện là mình có được. Ha, mình thấy cái tâm mình bình an. Rồi thầy nói cái phước, hồi nãy thầy có nói cái phước đó, cái phước là sự thanh nhẹ. Đó là cái phước thật sự, đó là cái thanh điển đó, cái phần thanh điển thanh nhẹ là tại vì khi họ làm được cái gì đó là họ cảm thấy rất là thanh nhẹ, họ không có chấp, họ không có vọng động. Tại vì họ lúc nào cũng hướng thượng mà. Cho nên đâm ra họ làm phước mà họ không có nghĩ cái gì hết, cho nên mình không được nghĩ sai cái chuyện làm của họ ha.
Tại vì cái thanh nhẹ đó mình có tiền mình mua không được.
Đó, nãy thầy nói đó, không có phước thì giờ có tiền cũng không xài được. Bệnh một đống nó đâu có xài được. Không có xài được. Ngay cả cái tình thương cũng không tới với mình được. Nó có tiền nhiều nhưng mà không có làm gì được hết. Rất là bơ vơ đó. Cái đó là bơ vơ thật sự đó. Cho nên mình đừng có nghĩ gì hết. Khi mình làm một việc phước hoặc mình nhận một cái việc gì đó thì cái đó là cái sự đóng góp phát tâm của người ta giúp cho mình. Chứ không có cái ý gì khác. Còn nếu mà mình cảm nhận một cách lệch lạc, mình nghĩ sai về cái chuyện đó thì cái chuyện đó, nó cái phần thanh cao đó, nó không có hướng giải cho mình, nó chỉ tạo cho mình cái sự tối tâm mà thôi. Nhưng nó mà... làm cho cái tâm mình không có an,
tại vì nó không có hướng về cái sự thanh cao.
Dạ, cái sự thanh cao của trời đất là lúc nào cũng vậy, nó vô cùng tận, mà mình được hưởng một cái phước đó hoặc mình nhận một cái phước đó, đó là cái sự đóng góp của quảng đại quần chúng cũng như cái người nào đó phát tâm ra giúp. Đó là cái mà họ làm với cái tâm, cái tâm của họ, phát tâm của họ ở cái hướng thiện. Cho nên mình cũng nhận ở cái sự hướng thiện, chứ mình đừng có nghĩ sai về cái chuyện đó, thì mình tự mình cho mình đi xuống thôi, chứ không có đi lên được.
Nhiều người ta phát tâm người ta đâu có cho biết tên.
Có người giấu tên luôn á, không cần muốn, luôn á.
Không muốn, không phải không cần, không muốn.
Nha.
Yeah. Không muốn là cái tên họ ở trong cái sổ đó, trong cho biết là họ giúp, không muốn. Ta muốn âm thầm gì đó, đó cái người phát tâm thật sự như vậy, không muốn người ta biết là người nào có.
Dạ.
Yeah.
Cái đó mình đón nhận một cách vui vẻ thôi, không có gì hết. Mình đừng có nghĩ lệch lạc là mình tự mình kéo mình xuống. Thầy nói bất cứ một cái gì đó mình nghĩ sai, đó là cái phần lục căn lục trần đó, cái phần điển đó, cái phần điển nó kéo đó, cái phần điển của lục căn lục trần nó kéo dữ lắm, nó kéo xuống thì mình nghĩ sai là tự nhiên mình hướng xuống à. Thầy nói tu hoài không tiến là vậy đó,
kéo về cái sự eo hẹp
đó, mình không đi đường đường rộng đó, đường lớn không đi đó,
dấu thở đó,
đường to không đi, đi đường nhỏ đó. Cho nên khi mình nghĩ rộng hơn, cái tâm mình mở rộng hơn, đó cái tâm mình lúc nào thầy cũng nói tâm thức mình phải mở rộng, cái phần hồn mình cũng phải cởi mở, nó mở mở rộng rồi. Còn mình đi bó nó vô một góc nào đó thì nó sẽ bị vô một cái hộp, vô một cái khung.
Thì mình tu rồi mình hiểu rõ là tất cả là do tâm, cái gì bất cứ cái chuyện gì làm cũng là do tâm.
Cho nên mình đóng cửa là cái lượng mình nó nhỏ rồi.
Ừ, mình tự mình siết là lại này, thành ra cái lượng đâu có lớn được. Cái lượng nó phải hòa với của trời Phật nó mới lớn được.
Trong hai tuần tới cái hướng thanh, hướng thiện và hướng thượng, cái đó cũng hay lắm, anh cũng nói về vấn đề này ha. Mình khi mình hướng thiện nhiều, mình hướng thượng nhiều, hướng thanh nhiều thì cái phần cái đường đi của mình nó lớn rộng hơn. Câu tiếp theo, tại sao nói chìa khóa tâm linh? Dạ, bây giờ anh bảo nghe kỹ nha.
Trí tâm, trí tâm là gốc tích của tâm linh. Nhờ đời động loạn vầy xéo thì mới có cơ hội phát triển trí tâm trong sự khó khổ của cuộc đời. Sống trong nghịch cảnh thì mới thức tâm và tự dọn đường tiến hóa, chịu nhìn lại cuộc sống tâm linh trong cõi thanh nhẹ, mà khơi dậy tình trời khao khát trở về thiên quốc. Quốc hồn đánh thức tâm linh, tự giải thoát phần mê loạn của nội tâm rồi mới phát ra đại nguyện. Sửa mình để tiến hóa, dốc lòng tu tiến thì mới cảm thức được tình trời hằng hữu trong nội tâm. Nhìn đó mà phát triển luồng điển liên hệ với trời đất mà hành xử. Càng hành càng phát triển, tiến thẳng vào điển giới tâm linh mà học hỏi cho đến vô cùng. Trí tâm sẽ không còn giấy động, tự cảm thức vô sanh bất tử, dấn thân độ đời, phát triển tâm từ bi, hòa hợp với đại bi thanh diệu của trời Phật mà tận độ quần sanh. Ý thiện lành giao cảm nơi nơi, nhập vào diền mối của trời Phật mà phát triển nơi cõi đại la, tự cảm thức nguyên lý vô cùng và thanh tịnh, tiến tới đại giác. Giác tha trong ba cõi thiên địa nhân, liên tục hành sự trong nhiều kiếp. Sự trong lành là chìa khóa của tâm linh, hành trình thu ngắn, chân lý sanh tồn, vô sanh không tranh chấp. Nghe được và hiểu được mới gọi là văn minh. Văn là nghe, mà minh được là hiểu. Nó cũng gọi là giống Bích Ngọc, con cưng của trời.
Rồi, anh bảo ra đi. Chìa khóa của tâm linh, tại sao nó chìa khóa của tâm linh?
Là chìa khóa mà mình bị gò bó, mình bị nhốt, mình bị chặn thì mới bị khóa. Cái chìa khóa là dùng để mở ra, mở để cho mình thoát. Thì bây giờ cái đó là cái chìa khóa mà để giải thoát cho phần hồn, nó kêu là chìa khóa tâm linh, để cho cái phần hồn nó có thể tiến hóa lên cái cõi thanh nhẹ hơn, càng ngày càng thanh nhẹ hơn á. Thì cái đó là cái chìa khóa để giúp mình cho tiến càng ngày càng nhẹ hơn, càng ngày càng tiến hóa, nhẹ nhàng hơn vậy thôi.
Đã, thầy có nói sự trong lành là chìa khóa của tâm linh đó. Đó là khi mà cái phần hồn nó thanh sạch, trong lành, thanh suốt. Thầy có nói cái từ đó, thanh suốt có nghĩa là mình có cái chìa khóa rồi đó. Cái phần hồn nó đi ra được, nó thanh nhẹ rồi nó đi ra được. Ra tới, phát triển tới cõi đại la đó, tiến tới đại giác, giác tha trong ba cõi đó.
Muốn mà cái phần hồn của mình nó được trong lành đó, mình phải nuôi dưỡng cái ý chí thanh lọc. Lúc nào mình cũng nghĩ tới thanh lọc, không có bao giờ cho mình là thanh, là sạch. Nhưng mà mình phải thanh lọc hoài hoài. Thanh lọc không ngừng nghỉ, thanh lọc liên tục.
Đã phải rồi đó. Thanh lọc là...
trong lành được, mình phải thanh lọc hoài. Ông Phật, ông cũng thanh lọc hoài. Ông cũng phải bồi dưỡng cái hào quang, vung bồi cái hào quang của ông. Ông cũng phải ráng thiền để ông vung bồi cái hào quang của ông. Còn Phật mình ở thế gian này, ông ăn vô là ông vô, ông ngồi ông thiền, ông giải liền. Ông lo ông thanh lọc liên tục, không có bao giờ mà để cho ô uế. Mà cái người thầy nói cái người tu cao á, là lúc nào người ta cũng ráng ngự ở trên cái đỉnh đầu đó, nếu mà họ rời cái điểm đó là bị ô uế liền, là họ thấy liền. Còn mình ở tại mình trượt quá, thành ra bây giờ thanh trượt đối với mình nó cũng thứ thôi, mình không biết lúc nào thanh lúc nào trượt, tại mình không có được thanh nhiều á. Còn khi mà mình được thanh nhiều á, mình bị trượt cái thì mình biết liền. À, cũng như cái người mà người ta thấy được ánh sáng rồi đó, tự nhiên ta bị trượt là ta mất ánh sáng, ta thấy liền. Còn mình bây giờ tối thui á, bây giờ mình có mất hao còn trượt hay không trượt gì cũng vậy thôi, tại mình ở trong bóng tối.
Cho nên cái sự thanh lọc đó phải cẩn thận, tâm lẫn thân nha, em nhắc hoài, tâm lẫn thân, cho cái phần hồn là lúc đó luyện cái phần hào quang, còn cái thân là luyện cái phần ở dưới này ha, cái hạ trí nằm ở dưới này. Cho nên hai cái phần đó thầy nó cứ thanh lọc hoài vậy đó, thanh lọc liên tục, thanh lọc cho cái xác này, cho cái phần điển của phần lục căn lục trần vạn linh, phần vía đó phải được thanh lọc, rồi cho cái ý chí là cái phần hồn ha. Lúc nào cũng vậy, mình phải lặp đi lặp lại cái phần tâm lẫn thân, thanh lọc tâm lẫn thân.
Phải không đi thanh lọc luôn cái thể xác, đi xúc ruột á.
À, cái đó sao từ từ nha, cái đó từ từ nói, nó kịp 3 tiếng mấy rồi đó. Rồi lúc đó bạn động nghe.
Phải không thanh lọc cái xác của ông bằng cách ông đi xúc ruột.
Trăm mấy chục lần ạ, khủng khiếp lắm. Nhưng mà hồi để nghe kỹ nha, cái đó nghe kỹ nha, cái đó em không dám nói liền. Tại vì cái đó rất là cẩn thận. Nhớ nha, thanh lọc lúc nào cũng thanh lẫn thân. Chứ không phải... cái ông Phật á, thì ổng là cái xác ổng nào cũng đã thanh lọc đó, nhưng mà cái ý chí của ổng, ổng luyện cái hào quang ở ngoài, ổng cũng luyện ngoài, tại vì bắt đầu cái những cái bước đầu là ổng được đốt bởi cái cửu dương quang, nhưng mà sau đó là ổng luyện cái hào quang tại ổng lên cao rồi. Còn mình ở dưới đây là phải tâm lẫn thân lúc nào cũng vậy, hai cái phần này phải thanh lọc, chứ không phải nói phần điển không nha, cả hai đều phải thanh lọc, chứ không phải một phần ha. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói kích động và phản động? Cái này là một cái đề tài em cũng có đưa ra, nhưng mà cái này ở góc độ khác nha. Anh Bảo nghe kỹ cái phần này ha.
Câu hỏi là gì?
Kích động và phản động. Nhưng mà khi anh Bảo nghe rồi em hiểu tại sao người ta hỏi cái câu này.
Cái đó là một đề tài chứ đâu có cái câu hỏi gì đâu.
Có. Bây giờ nghe đi ha. Bây giờ mình nghe ha.
Một đứa trẻ từ lúc mới sanh ra đời tới lúc khoảng 11, 12 tuổi thì chúng nó học những cái gì ở cái thế gian này?
11, 12 tuổi nó tới, từ sinh ra tới 12 tuổi nó là một thần đồng. Nó chưa phải là con mình. 12 tuổi mới bắt đầu là con mình.
Thì sao có cái giai đoạn đó?
Phải có giai đoạn đó. Nó xuống đây rồi nó trong cái... khi nó xuống là nó... tâm thức của nó lúc nào cũng trong lành. Không có bị ô nhiễm. Từ 1 tới 12 tuổi. Tánh tự nhiên, từ 12 tuổi trở đi đòi nhiều chuyện và nó có đưa cái tánh sâu nó xuất hiện, nó lao đủ chuyện hết. Rồi nó bước vào trường đời rồi, lúc đó nó phải gặp phải kích động và phản động, tùy theo sự giáo dục của cha mẹ, để cho cái phần hồn nó càng ngày càng tiến lên. Nó lớn chút, nó muốn xa cha mẹ nó, để nó sống với bạn gái hay là bạn trai. Cũng để xây dựng cho phần hồn nó mạnh lên. Cho nên nó có bạn trai rồi, nó chán bạn trai, nó tiên được chút. Khi mà nó chán cái cuộc tình yêu của nó là muốn đi tìm chân lý. Cho nên nhiều người nó bị thất bại về tình yêu là nó để thích đi nhà thờ nhiều hơn, cầu cầu nguyện để giải cái tâm buồn của nó. Cho nên thường đây sắp đặt rất tinh vi để đưa con ngài trở về với chân lý. Cho nên cha mẹ trả nợ được ngày nào thì trả ngày nấy trong bằng lòng mà thôi. Và mỗi một người nó sẽ tìm về con đường chân lý. Cho nên những xe hơi chạy ngoài đường, xe đủ loại xe, nhưng mà rốt cuộc cũng về một chỗ mà thôi. Vì nó chỉ khởi chạy bằng một cái hơi mà thôi. Xe Renault, xe Peugeot mắc tiền, xe Mercedes mắc tiền, mà nếu không có hơi chạy không được. Còn mình ở đây cũng vậy, cũng có cái xe hơi mà không có hơi nó chuyện không ra. Cái xe hơi này của Chúa tạo, rốt cuộc rồi mình cũng phải trở về với.
Rồi bây giờ góc độ ở một đứa trẻ, cái kích động và phát động anh phải định nghĩa rất rõ. Cái kích động và phản động thì người ta mới hiểu. Thật sự nói một câu như vậy không phải tất cả mọi người đều hiểu nha. Kích động là gì và phản động là gì? Nói cho nó cụ thể thì người ta mới hiểu.
Thì đứa thầy nói đứa con nít tới 12 tuổi cái tâm nó cái trong lành, bây giờ có ai có làm gì nó cũng để ý, nó cũng không có cảm nhận cái gì đâu. Người ta tới người ta la nó cũng không có cảm nhận đâu. Khi mà nó lớn lên rồi nó ra rồi kích động là cái gì, cái người tới kích bác mình, tới chửi mình hay làm hại mình đó, cái đó là cái sự kích động làm cho mình buồn, làm cho mình giận, làm cho mình khó chịu, cái đó là kích động. Cái đó là kích động từ bên ngoài. Kích động từ bên ngoài nó có thể là do thời tiết nhắc khắc nghiệt quá cũng kích động mình, làm cho cái thân thể mình nó khó chịu, hoặc là cái người nào làm một cái hành động gì đó làm cho mình khó chịu, mình buồn, mình giận, hay là cái lời nói của họ làm cho mình buồn, mình giận. Cái đó là cái kích động. Mình phản động á, là khi mà mình buồn, mình giận á, là mình phản động. Cái sự kích động, người ta tới, người ta kích bác mình, người ta tới, người ta nói nặng mình, người ta tới, người ta chửi mình, người ta tới, người ta la mình, người ta tới, người ta đánh mình. Cái đó là cái sự kích động từ bên ngoài nó đưa vô. Mình phản động, một là mình phản động ra cái bằng cái tâm mình, hay là mình phản động qua cái hành động của mình. Thì trước nhất là mình cảm nhận cái đó, nó làm cho mình khó chịu, thì tự nhiên cái trong này nó sẽ phản ứng lại. Nó nói là người đó la tôi la lại, người đó chửi tôi chửi lại, người đó nói xấu tôi, người đó hại tôi sẽ tìm cách tôi hại họ lại. Cái đó là nó phản động. Cái phản động của cái người phàm á, thì nó vậy trong cái định luật đó. Còn cái người tu á, ta bị kích động á, là để đẩy lui về thanh tịnh. Mình biết cái cảnh đời nó là động loạn, thì cái chuyện bên ngoài lúc nào nó cũng động, nó không ngừng nghỉ. Thì khi mà mình nhận những cái sự kích động đó, mình phải áp dụng cái lời dạy của ông Phật là phải lấy quán làm ân. Người ta muốn đẩy mình lui về thanh tịnh, đừng có ra hơn thua với họ. Tình đời nó là thay trắng đổi đen, mình cứ theo cái đó là mình chỉ có động hoài, mình chết. Người tu nó hiểu được thì nó mới thoát ra khỏi cái sự kích động và phản động. Mà cái định luật đó có kích động vô là bên trong mình nó phải phản động, nó phải có một cái tư tưởng gì, nó cái tâm tư nó như thế nào, nó phản động theo cái sự kích động bên ngoài. Người ta tới người ta làm vậy thì nó phản ứng như thế nào, cái đó kêu bằng phản động. Thì bây giờ người tu thì khác, người tu thì ta muốn thoát khỏi, ta hiểu cái bài học kích động và phản động nó như vậy rồi thì hiểu rõ là ông trời tại sao mà ông làm ra cái định luật kích động và phản động để dạy cho cái phần hồn tiến hóa. Nghĩa là khi mà nó bị kích động á, nó phải lui về thanh tịnh, thay vì nó ra nó ăn thua với người ta, nó phải rút về, nó lo nó niệm Phật, nó lo nó nhịn nhục, dạy cho nó toàn là mấy cái để thu gọn lại không à, để cho nó thoát khỏi cái kích động và phản động, thì lúc đó nó mới đi tới thanh tịnh được. Còn nếu mà người ta kích động mình, mình phản động lại, nó cứ liên tục như vậy hoài thì không bao giờ mình trở về cái sự thanh tịnh được. Tại vì mình bị ảnh hưởng của ngoại cảnh. Ngoại cảnh nó kích động mình là mình động, nó kích động mình là mình động, chừng nào mình mới thanh tịnh. Còn ông Phật á, bây giờ có ngoại cảnh mưa gió bên ngoài, người ta có làm gì làm, ổng vẫn thanh tịnh. Cái đó mới trở về thật sự tìm lại cái thanh tịnh thật sự của chính mình.
Cái đó gọi là bất động chi điểm. Rồi em hỏi câu tiếp theo. Câu này nè, cho nó rõ hơn ha. Có người tu về phần hồn, có người tu về phần vía. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Coi hồn không, hay là người ta thiền định không đi được, hay là cần phải pháp luân mới đi được. Mà được mở đó thì nhiều khi họ tu họ cũng có đi được vậy, nhưng mà đi được về cái phần hồn thôi, chứ còn là cái vía của họ, họ không có luyện cho nó tu. Và lục trần họ luyện nó tu cũng được. Thành ra sau khi mà chết rồi là họ buộc qua phải qua địa tiên, chứ họ không có thể tôn gốc cái hà sa mà lên chỗ không không ở được. Bởi vì hà sa là đất cát của mình. Mình lên đó mình xây dựng muốn cái kiểu nhà nào đó mình ở vậy thôi. Có gia dịch mình đầy đủ. Còn mình tu theo cái kia họ đi vậy họ đi phần. Có nhiều người tu cái phần hồn không, mà có nhiều người lại tu được cái vía không. Cái hồn lại bị giam lại.
Ha. Mình có phần hồn và phần vía. Rõ ràng như vậy. Rồi bây giờ anh Bảo nói đi.
Một câu hỏi là cái gì?
Ta sao có người tu phần hồn không có nghĩa là sao? Và tu phần vía không có nghĩa là sao?
Mỗi người nó xuống đây nó có một cái pháp. Nó tu nó đâu có giống nhau. Hồi đó ông Tư ông cũng tu nhiều pháp rồi. Ông mới tìm ra cái pháp lý vô vi này chứ. Đâu phải là nhiều pháp tu lắm chứ. Có pháp nữa chỉ hiểu có tới đó thì nó chú trọng cái phần đó thôi. Còn mà tu theo mà của pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là tu theo Đức Phật. Thích Ca tu theo Đức Phật Di Đà, cho nên trong cuốn kinh A Di Đà nói rõ ràng là mình tu là mình phải luyện hết ở bên trong này, cái mục đích của mình là thống nhất ở bên trong này, gom hết những cái gì trong có mình đem lên trên cõi không, cái miếng đất không ở trên các nhà mà ở, cho nên mình gom đi được, mình gom được cái đó mới là thành đạo thật sự đó. Giống như ông Phật á, ông đem hết những cái gì đem, ông đem hà sa là ông đem những cái phần điển ở bên trong bản thể, trong cái tiểu thiên địa của ông á, đem đi được hết. Đất cát ở dưới này là cái phần điển mà hà sa nó đem lên trên làm đất cát, xây nhà xây cửa ở. Thành ra trong cuốn kinh A Di Đà mới phân tách rõ trong cái tiểu thiên địa mình có cái gì, và mình tu mình phải làm sao mà hướng dẫn, cái trách nhiệm của phần hồn là phải làm sao hướng dẫn vía và lục căn trần vạn linh ở trong này nó đồng tu với mình để cho nó quy nhất ở trên bộ đầu, ở lúc đó mới kéo đi được. Thành ra lúc mà thầy nói thầy tu đi được, lâu lâu thầy cũng phải dắt lục căn lục trần nó đi học đạo. Thành ra cái đó là nếu mà đi đúng đường là phải như vậy. Còn nhiều người ta không hiểu là ai là cái trình độ người ta cái duyên người ta tới đó, ta học những cái pháp nó chỉ có người ta không có được trọn vẹn, như là học một phần thôi, có người là luyện cái phần hồn thôi, cái phần vía lục căn lục trần không cần biết, như là tôi chỉ nghĩ tới phần hồn thôi. Cũng như mình mà mình niệm Phật mà mình không có kêu lục căn lục trần hay là vạn linh nó niệm thì mình chỉ có luyện phần hồn thôi à. Nhưng mà luyện kiểu đó khó, tụi dưới này nó phá hoài, mình tu cũng không được. Thành ra mình lúc mà mình luyện niệm Phật là mình phải kêu tụi nó ra luyện với mình. Mình pháp luân thường chuyển, mình cũng phải hạ lệnh cho nó thở với mình. Thành ra cái gì mình cũng dắt dẫn ở vạn linh trong này nó cùng tu cùng tiến với mình, chứ không phải là mình tu một mình phần hồn. Còn có mấy cái pháp khác, nhiều khi ông thầy ông chỉ biết nhiêu đó, ông chỉ nhiêu đó. Thì một là tu vía, hai là tu hồn, tu một phần nào ở trong, chú trọng một phần nào trong cái bản thể của mình thôi, chứ không có lo hết mà trọn vẹn như mình.
Cái phần nói thêm á, cái phần hồn á, làm tại vì có những cái pháp người ta chỉ luyện cái hồn thôi, họ ép cái phần hồn họ đi theo cái kiểu của họ, họ cũng đi dễ lắm á nghe, họ cũng nhẹ lắm, họ ăn những cái thức ăn ở trên núi hoặc là những cái nơi mà xa xôi như thầy nói, những cái nơi khác á, họ ăn rất là thanh nhẹ. Rồi có những người chỉ tu phần vía thôi, thì cái phần hồn có những người tu thanh nhẹ đó mà họ rất là nhẹ, họ có dùng những cái pháp thần thông, ví dụ như họ đứng trước cái ống kính đó, mình chụp mà mình không lấy cái vải đỏ mình che lại mình không thấy họ đứng kế bên mình cũng không thấy nữa, cái hồn họ nhẹ vậy đó. Nhưng mà họ biết cách tu theo phần vía hoặc là tu phần hồn. Còn của Đức Thầy đó là ông cho mình tu giữa tâm lẫn thân, cho nên tại sao thành lập tâm lẫn thân là vậy, tại vì tu cho toàn bộ giữa phần hồn và cái phần xác này, là phần xác nó gồm có vía lục căn lục trần và cái phần vạn linh cũng như cái phần tỳ kheo hay là những cái phần gia dịch của mình đó. Cái đó là mình luyện cả cái bản thể, cho nên nó khó hơn nhiều, khó lắm. Tại sao là khó, là tại phần dưới là nó thuộc hạ trí, cho nên nó rất là khó, nó trì kéo mình ghê lắm. Còn cái phần hồn thì nó dễ hơn, nó nhẹ hơn, mà nó hiểu nhiều hơn. Nhưng mà không điêu luyện cái hồn, mà không dùng cái pháp để mà luyện cái phần hạ trí này á, thì nó bị trì kéo liền. Cho nên có những người á, người ta ở cái trình độ đó thôi, người ta tu theo cái giới địa tiên á, họ tu, họ cũng nói thiên cơ, họ tu về cái phần xác nhiều hơn, họ cũng có cái phần nhẹ của họ, nhưng mà họ đi theo, họ xuất ra, đi theo cái kiểu của họ, họ cũng đi, họ làm việc địa tiên, họ làm việc thiên cơ nhiều hơn, thì họ đi cái phần vía nhiều hơn. Còn cái này của mình là trọn lành, trọn bộ giữa hồn và xác, có nghĩa là hồn vía và lục căn lục trần toàn trọn lành đó, mình là tu trọn lành, giống như là nói chọn gói vậy đó, đi lên là đi lên toàn bộ. Cho nên có khi, nhiều khi mình tu giữa đường mà mình có những cái lỗi lầm á, là cái phần dưới nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Có khi cái phần hồn nó không phải lỗi ở phần hồn, thì phần hồn được đi lên thì phần dưới lại phải ở tù. Đó là những cái khác nhau giữa tu hồn và tu vía là vậy. Nhưng mình là ông Phật cũng chuyển cho mình một cái pháp tu để mình luyện toàn thân đó, có nghĩa là tâm lẫn thân, cả hai phần đều phải tu, cho nên cái sự dày công nó khó hơn những cái đạo khác.
Tại vì cái pháp vô vi này đó, thầy có nhắc hoài, người tu vô vi là đặt mục đích giải thoát. Mấy tuần trước mình có học có giải thoát là cái gì, đi về đâu, thì nó giải thoát là trở về nguồn cội của mình đó, chứ không phải mà đi ra được rồi thôi ở mấy cái giới thấp mà bị kẹt ở đó hoài. Còn mình đó, là thầy nói cái mục đích của mình là phải nuôi cái ý chí mà thanh lọc vô cùng, hay là kêu bằng tu mà đi vô cùng luôn, không có bao giờ cho là dứt, không có điểm nào dừng, để cho mình đi về, mình hòa nhập với nguồn cội luôn. Thành ra cái pháp này, cái mục đích nó đặt cao lắm, nhưng mà cái sự đòi hỏi cũng cao lắm, nhưng mà mình làm theo cái trình độ của mình thôi. Chứ thiệt ra nếu mà mình tu mà pháp tu vi mà tu kỹ là khó lắm. Thấy không có cấm giới, nhưng mà nó có nghiêm luật. Mình phạm cái là mình không có lên được. Cái luồng điện nó trì kéo mình liền. Cái luồng điện nó nhảy lắm, mình chỉ cần phạm chút xíu thôi à, là mình cũng bị hạ tầng công tác, mình không có đi được, mình không có lên được. Cho nên mình tu tại sao mình dài dạch hoài là tại vậy. Là nhiều khi mình không hiểu, mình đi tối mình ngồi thiền một chút, và ban ngày mình xài hết trơn rồi, mình rút cuộc mình lỗ, mình không có đi đâu được hết. Thành ra mình quay về mình điều chỉnh mình dữ lắm.
Thầy nói cả một buổi thiền vậy đó, có một giây thanh nhẹ thôi nha, một phút giây thanh nhẹ đó là hạnh phúc lắm, không phải đơn giản. Tại vì thầy nói cái phần mình đặt cái mục đích của mình là giải thoát tới vô cùng lận, cho nên nó cao lắm, nó khó lắm, nó phải cần cái sự nghiêm khắc ở trong đó rất là nhiều, chứ không phải là tôi làm gì cũng được, cái kia cũng được. Tại vì thầy nói như vậy, tôi nói như vậy, tôi nghe như vậy, tôi đi hiểu là được rồi, thầy nói sao cái đó được. Thì cái đó là một cái sự nương chiều, cái sự nương chiều. Nhưng mà nếu mình đặt cái mục đích đúng á, thì cái đó rất là khó, rất là nghiêm khắc. Nghiêm khắc lắm, không phải đơn giản đâu. Vô vi, nhớ là có chữ hai chữ không lận. Hai cái chữ không lận, chứ không phải một chữ không. Thầy nói buông bỏ thôi, cái chữ buông bỏ nó rất là khó. Bây giờ mình nói quần áo thôi, quần áo cũ hả, nó đâu có chịu buông bỏ, nó ở mấy tủ luôn, vẫn còn giữ hoài. Nó chết nó vẫn còn giữ. Giày dép nó cũng giữ, giỏ sách nó cũng giữ, dầu thơm nó cũng giữ. Mình không có chịu buông bỏ những cái đó, là thầy nói nó vướng bận, một chút xíu vướng bận cũng không đi được rồi vậy đó. Là mình còn vướng, mà còn vướng xe, vướng nhà, vướng con, vướng cháu, vướng giỏ sách với quần áo, những cái đó vướng bận ghê gớm lắm. Cho nên cái
vướng bận nhất là vướng bận trong cái tâm của mình,
cái tâm mình mà nó không chịu mà buông bỏ thật sự nó khó đi lắm. Bởi vì thầy nói một chút vướng bận cũng không đi được là vậy đó.
Như thầy nói ví dụ Phật tới đón đi ha, con chút đi con coi coi vàng con cất ở đâu, coi cất kỹ chưa, cái tâm mình nó cột ngay đó rồi.
Ừ, chỗ khác thì nói để con chút xíu con đếm còn bao nhiêu con mới đi. Nó cũng có nữa,
tâm mình đó là nó bị cột, là cột cái chỗ đó đó.
Dạ, mình cột chứ, cái tâm mình cột nhiều thứ lắm, con cháu chồng con đó. Cho nên thầy nói mình tu á, tự tu tự tiến là vậy đó. Tu ở trong nhà cũng đã là khó rồi, thầy nói tu trong nhà là khó nhất. Là tại sao? Là mình tu mà mình biến cái nhà mình thành cái thiền viện. Có nghĩa là sao? Là cái nhà mình đó, mình lúc nào mình cũng nói đạo cho chồng mình nghe, cho con mình nghe, cho vợ mình nghe. Khi mà họ nghe được có dù ít hay nhiều cũng là một sự may mắn của mình. Bởi vì cái tầng điện của mình cũng lên rồi, tại cái nhà đó nó cũng hạnh phúc lắm, nó cũng ấm lắm, cái luồng điện nó cũng ấm áp lắm. Cho nên đó, cái nhà mình cũng như là một cái thiền viện vậy đó, mình nói được cho mình nghe, mình nói được cho người khác nghe, trong cái người gần nhất của mình, đó là cái ảnh hưởng nhiều nhất của mình đối với cái chúng sanh của mình đó. Tại vì cái người đó là cái người, nếu mà người có tu với nhau, thí dụ như hai vợ chồng mà tu với nhau, cái đó là còn đỡ hơn một chút. Chứ người mà không tu là cái đời nó nhiều là mình bị lôi kéo liền. Cái đời mình nhiều là lôi kéo liền.
Một là mình lôi kéo nó, hai là nó lôi kéo mình.
Bị liền á, bị hết.
Vậy ai ảnh hưởng ai?
Thì mình mạnh hơn, cái luồng điểm mình mạnh hơn thì mình kéo người ta lên, còn mình điểm mình yếu hơn thì mình chỉ bị người ta kéo mình thôi. Cái đó là rõ ràng ha.
Nên cái đó là lực học.
Dạ, khi mà mình thấy một cái gì đó nó trước mắt mà nó thay đổi quá lớn á, mình cảm thấy cái đó, nãy giờ mình chưa thấy, cái mình cứ nhào nó vô. Thì mình nhào vô đó là thế nào mình cũng bị kẹt. Tình tiền với nghiệp tâm con theo phàm.
Trời, câu đó hay á.
Tiền xu nó dạy con ngu suốt đời. Đó, ừ. Cái đó đó. Thầy nhắc hoài ha.
Nó nói dạy ngu chứ là ta nói khôn mới có tiền mà nó nói dạy ngu.
Rồi bây giờ thầy nói, tại sao nói hồn hữu thức, hồn vô thức? Bây giờ mình nghe ha.
Thầy, hồi năm trước, thầy không có lại câu hỏi. Thầy chưa hiểu ta. Mà giờ con kêu hỏi thì có lẽ là hơi quá sớm. Nhưng mà cái nhu cầu đòi hỏi của kiến thức là này làm giả hiểu tôi hỏi. Khi mình xuất hồn á thì mình biết tất nhiên là nó có cái thức cao thì hồn nên khi xuất thì cái nó có cái biết cái hồn ra, tức là trên này nó có cái như vậy là cái thức này nó khác cái hồn rồi, khác hồn rồi. Ở trên đó nữa, ở trên đó nữa nó có một cái thức nào khác để mà nó nhìn thấy cái thức này không?
Đó là đấng tạo hóa đại từ bi là đấng cha trời thế. Thấy không? Đại từ bi phải thấy là sáng tạo hồn ra mà. Hiểu không? Cho nên hồn hữu thức. hồn vô thức là còn ma. Tính nó cũng hồn, nhưng mà nó cũng ma phá hoại. Tới nhận ra là ma. Còn hồn hữu thức là người bị cầu đạo. Có hồn vô thức ở cái danh, cũng có mặt mũi tay chân mà nó vô thức. Tới là nó muốn làm gì? Muốn hết. Lưu mạnh. Đó, hữu thức. Hữu thức là cầu đạo. Đại từ bi tạo ra nguyên linh là thế. Thành thì có thánh thật được không? Chứ không phải ông Phật là hết. Có người quay ra. Thế nên thế gian không có ai chiến ngoài ông trời. Mà nói ông trời chưa tới không thấy ông trời. Còn chấp gì cho nó. Khi mà tu rồi, mình khai thông rồi, mình biết nguyên lý cấu trúc của cơ năng cho bản thể anh đang có, nhân thân đang đặt ở chỗ nào, Đức Phật đã nói quy á sáng.
Dạ anh bảo nó đi hồn hữu thức, hồn vô thức.
Nói hồn vô thức là con ma, nó gặp là phá hoại thôi, không có hiểu gì hết trơn. Còn cái hồn mà hữu thức thì nó chỉ tầm đạo, nó hạ mình, nó học hỏi, nó tiến hóa thôi. Là cái người nó con cái hồn nó sáng suốt, còn cái hồn kia là cái hồn tâm tối thôi.
Nha, yeah, cứ khi đi ra đó người ta hỏi đi ra nhưng mà ta không hiểu. Ta tưởng là đi ra là cái hồn đó là cao hay thấp, nhưng không phải. Cái hồn mới cái mà vong linh ở bên ngoài nó khác với cái hồn bình thường làm có hồn phải có hữu thức chứ, còn cái hồn vô thức là cái phần đó là vong linh của ma rồi.
Cũng như là bây giờ thầy nói cũng là sát người vậy, nhưng mà cái hồn nó ngự ở trong là cái hồn vô thức. Là cái thấp như con ma vậy, nó gặp là nó đả kích, nó phá, nó chọc kẹo người ta, nó phá hoại. Cũng là con người khác, nhưng mà cái hồn người ta thích, người ta chỉ nghĩ tới cái sự hạ mình để nhịn nhục tiến hóa, để thăng hoa và để cứu độ và giúp đỡ những người khác. Thì cũng là một phần hồn ở trong một cái thể xác, nhưng mà cái trình độ nó khác nhau.
Khi cái anh này anh hỏi đó là ý anh muốn hỏi về cái ba hồn, nhưng mà tại vì anh không biết cách diễn giải cho nên thầy mới nói về cái vấn đề hữu thức và vô thức. Còn cái phần mà thầy nói về cái hữu thức á, dạ tại anh hiểu á cho nên anh hỏi cái câu hỏi này. Nhưng mà đó cái phần hồi nãy thầy có nói cái phần hữu thức á, là cái người đi cầu đạo đó, người hạ mình thì cái người đó là hữu thức ha, đó là người cái hồn ngự trên cái xác đó thôi. Còn hồi nãy anh hỏi lên hỏi cái hồn xuất ra.
Rất ra cái đó phải hỏi về tâm, tâm hồn.
Dạ, anh đặt câu hỏi là tại vì lúc đó cũng còn mới mẻ quá nên chưa có hiểu hết, thì phải hỏi ở cái góc độ đó, cho nên thầy phải giải ở cái góc độ này. Cho nên mỗi một lần mà thầy nói cái gì đó là mình phải để ý kỹ. Tại sao có những khi thầy nói, tôi nói không có đúng gì cái câu đó, nhưng mà tại vì thầy thấy cái vấn đề đó của cái người đó nên thầy nói ở góc độ đó. Thật sự cái chuyện đó có xảy ra, sau đó năm 97-98 có xảy ra. Cái chuyện này đối với cái hồn vô thức đó, có nói và đúng cái người hỏi luôn là cái khởi điểm đó cũng khủng khiếp lắm. Nhưng mà cái này ai có nghe những cái câu hỏi đó từ cái thời điểm năm 98 sẽ biết được cái chuyện gì xảy ra. Thì thầy nói trước đó, từ đây này là cái năm này là năm như năm 92 quá. Đâu, năm này là năm 88. Lúc ở Melbourne đó là năm 88, thì năm 98 có nghĩa là 10 năm sau nó xảy ra. Mà thầy nói trước không, mặc dù cái câu hỏi là hỏi khác, nhưng mà thầy nói về vấn đề hữu thức và vô thức, và nói về vấn đề mà nãy giờ anh Bảo nói đó là tà ma, là con ma nó tới nó phá đó. Đó là cái hồn hữu thức, cái vô thức đó là lúc đó là
tinh thần phá hoại.
Phá hoại đó là lúc đó năm 98 lại có xảy ra. Nên ông thấy trước 10 năm á, thấy không?
Không sợ gì hả?
À, hay lắm. Nhưng mà thôi, cái đó để ai khác phát hiện nha. Rồi câu tiếp theo. Tại sao nói toàn năng về phần hồn? Đó, bây giờ mình nói rồi ha. Bây giờ thầy nghe ha, giờ mình nghe nha.
Tôi nói rằng thầy đã nhâm đốc, đã thông. Và thầy là Phật sống, như cả cái phần âm mà hôm qua con dẫn lên. Đều đã xác nhận đây là Phật Di Lặc tái thế. Còn cái xác này là ông Lưu Sĩ Hằng. Và tại vì anh em đây mắt mà không thấy là hồng quang, nên không biết ông Phật Di Lặc giáng thế. Và gần đây cũng đã xác nhận nữa. Nhưng có điều là con thấy anh em nó nói rằng khi nào nhâm đốc mà giao thông thì không có bệnh, mà con thấy thầy vẫn bệnh. Thì thử con không biết làm sao giải thích cho người ta.
Bây giờ là thấy thầy bệnh là tại vì thầy làm y sĩ. Khi thầy cứu bệnh người ta thì thầy phải bệnh. Nhưng mà thầy đâu có nằm la liệt trên giường bệnh đâu mà nói thầy bệnh. Thầy bệnh mà làm việc 24 trên 24. Không có lúc nào telephone không có trả lời. Mà thế gian la bệnh. Chứ còn thầy cũng đâu có la bệnh. Đâu có. Mà thế gian cứ la bệnh. Như tim thì phải đổi tim mới. Nhưng mà cũng xài tim cũ, cũng xài hoài đó. Thì chúng sanh phải có quyền năng phán xét để thấy rõ. Chứ mà xác phải có bệnh. Thấy không? Thì biết bữa nào chết đâu, không bệnh lấy gì chết. Xe không hư làm sao đổi xe mới. Phải không? Cho nên đừng có thấy rằng cái toàn năng của một vị Phật, cái toàn năng về phần hồn, đó mà khi mà toàn năng. Còn toàn năng có thể xác là khi mà ảo thuật, trong một giây lát đó thôi. Hiểu không? Cho nên cái toàn năng của tâm linh, của phần hồn, cái đó là quan trọng. Cho nên cố gắng tu để cho phần hồn được giải thoát và trở về một kim thân bất hoại, chứ không cái xác là kim thân, cái đó là sai, không có đúng được về phần hồn, nó mới là đúng.
Cái câu hỏi đặt ra đó là thầy nói toàn năng về phần hồn và tại sao nói là toàn năng có thể xác kêu là ảo thuật?
Vì có nhiều cái phương pháp nó luyện có phép tắc mà về ảo thuật, về cái xác cũng như là tàng hình như nãy Eli nói, nó phải để miếng vải đỏ gì chụp hình mới thấy đó. Cái đó là tạm thôi, nó trong cái cuộc đời tạm này thôi, còn cái chứ không có thoát được, nó là tạm một thời gian thôi, chứ không phải là nói là cái người mà toàn năng về thể xác là sống ở thế gian không bệnh không chết. Cái đó là cái ảo thuật tạm bợ thôi, trong một giây lúc nào thôi, chứ cái định luật vẫn là định luật. Ai mang xác làm người là cũng phải sanh lão bệnh tử và cũng phải chết. Ông Phật, ông gì xuống cũng phải chịu cái định luật đó. Nhưng mà không phải là, tại vì người ta nghĩ là ông Phật là ông vượt khỏi luôn cái luật mà sanh lão bệnh tử. Thành ra ông Phật là không có bao giờ bị bệnh hết trơn. Cái đó là không có đúng. Cái ông Phật là ông xuống xác người là cái xác là cái xác. Còn cái phần hồn của ông toàn năng là ông phát triển vô cùng về cái phần hồn, về cái sự sáng suốt về phần hồn của ông là đi tới vô cùng. Cái đó thì ông có toàn năng. Như là ông đi tới, ông hiểu biết nhiều chuyện mà ông có thể làm nhiều chuyện được. Nhưng mà cái xác nó vẫn là bị giới hạn thôi. Thành ra mình đừng có lẫn lộn giữa cái hồn với cái xác. Xác là xác, hồn là hồn. Mà ông Phật mình phải nghĩ về cái phần sáng suốt của ông, chứ mình đừng có nghĩ một cách mà mê tín nó ông Phật tới vậy là không có bao giờ bị bệnh, không bao giờ chết. Nhiều người bạn đạo của mình cũng đâu có tin ông thầy chết, ông thầy chắc không bao giờ chết, nghĩ vậy.
Cái xác là nó phải trả cho thế gian chứ, ông Thích Ca cũng trả mà, thì ai cũng vậy, ai cũng phải trả cái xác.
Người ta tin quá đi, người ta tin ông thầy chắc không bao giờ chết mà cũng không có bao giờ bệnh,
cho nên ông thầy mới kêu mình đừng có ôm cái xác mà tu. Đừng có ôm cái xác của ông thầy. Nói vậy đó. Bây giờ ông thầy á, ông có biến kiểu nào kiểu nọ thì cũng là cái xác. Thầy nói là mình không được ôm cái xác, mà tu là ôm cái chân lý mà tu. Đó là những cái phần sáng suốt của ông Phật, ông chuyển tải cho mình để mình thu nhận được. Đó là cái Phật đó mình cần phải dung bồi. Đó là vậy. Thầy nói cái toàn năng của thể xác, nhưng Bảo nói nó có những cái đạo tu như vậy đó, là thần thông, những cái đó là thầy nói là ảo thuật. Nhưng có những cái đạo, ví dụ như nhập xác vô hát múa đồng bóng đó, cũng là ảo thuật. Tại vì họ làm được những cái mà người đời làm được. Ví dụ như để cái ghế lên lỗ mũi, nó xoay vòng vòng, để chiếc xe trên đầu, cái đó là toàn bộ là những cái ảo thuật. Mà từ những cái pháp khác nó có, những cái tu về cái phái đó họ có, họ không tu về phần hồn, họ chỉ tu về vấn đề ảo thuật mà thôi, họ làm những cái chuyện đó thôi, chứ không phải là tu về cái phần hồn. Mình là khác ha. Em tạm ngừng ở đây để cho anh Bảo tiếp tục cái phần của anh Bảo. Cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, từng này cái bài thư ngõ nó có tựa đề là nguyên khí. Nguyên khí trời ban hành sống động, tự mình thức giác chẳng cầu mong. Thực hành chánh pháp cùng nguyên khí, tu luyện thành tâm tự giác thông. Để cho bạn đạo nghe một cái số clip mà thầy nói về cái vấn đề này ha. Nói về cái nguyên khí thì thầy thường dùng lắm, ai cũng biết nguyên khí là cái gì rồi. Không có nguyên khí là do trời ân ban đó, mà nếu mà không có nguyên khí là mình không có sống được. Thì mình hỏi trong cái nguyên khí nó có gì, thì nó có nó có dưỡng khí cho mình hít thở này, cho cái xác này nó sống nè, mà nó có luôn cái thanh khí điển quá quá xanh dạng vật nè, rồi nó có luôn những cái phần điển thanh để cho mình thanh lọc nè. Giờ nghe cùng băng này trước đi.
Kính thưa thầy, linh khí có phải là hào quang không? Xin thầy giải đáp dùm con, Lai Thi.
Linh khí là cả cả không vũ trụ cấu trúc từ siêu nhiên mà để tạo cho con người có sống, cho nên bên Công giáo họ nói là hà hơi, cho nên con người mới có cái hơi thở để sống. Mà chúng ta ở đây là tu về nguyên khí của càn khôn vũ trụ, không phải là hào quang. Đó là cái nguyên khí hỗ trợ cái hạo nhiên bên trên trời đã có sẵn, hỗ trợ cho mọi người nhờ cái hít thở và sống. Cho nên chúng ta tu cái pháp lý vô vi này là phải nhờ hít thở, nó mới phát quang, nó mới mở tâm thức, lúc đó nó mới quy hội hào quang được. Cho nói hào quang thì không chịu làm hít thở, không có mở được hào quang, bị kẹt. Cho nên sống ở trong nguyên khí, mọi người chúng ta đều sống chung một cái nguyên khí. Nếu không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ, chúng ta không có sự sống.
Rồi, ở đây thầy nói là trong cái nhờ cái nguyên khí á, chúng ta mới có sự sống. Trước hết là ở trong nguyên khí nó có dưỡng khí, thành ra chúng ta hết cái bản thể ta muốn sống được. Còn nói về cái thực phẩm thì thanh khí điển quá xanh dạng vật thì mới ra là cây cỏ, mấy thức ăn được cho mình ăn đó, là ăn gián tiếp đó, là cái đó cũng nhờ thanh khí điển mình mới có sự sống. Sự sống cho cái sự hít thở và cái sự sống cho cái sự sinh sống. Rồi nó luôn cho cái cả cái sự phát triển, cái hào quang của mình đó, là cũng phải nhờ có cái nguyên khí mình mới khai triển được cái hào quang của mình. Như là ở trong đó nó có mấy phần ở trong đó đó ha. Mình sống là mình nhờ cái sự sống, mình là nhờ cái đó, mà cái đó là từ trời ân ban ở trên đó, tự nhiên mà nó có rồi.
Cho nên cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho nó giải mở, lấy cái thanh khí điển của trời đất quá sanh vạn vật, quá giải tất cả những sự trần trực nội tạng của chúng ta. Chỉ có ông trời sanh chúng ra, chúng ta ra ông trời mới sửa được. Mà lấy nguyên khí của trời đất, là lấy khí giới của trời đất sửa cái bọn luân tắc trong ngũ tạng của chúng ta, trong cái tiểu quốc gia này, cái tiểu thiên địa này, phải sửa nó lại thì nó sẽ mặt này tươi sáng, mặt tươi mắt sáng, môi son tươi đẹp. Giữ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà tiến hóa.
Thưa còn một chuyện nữa về pháp chứng minh.
Đó, nên ra cái trong cái clip này thầy nói là cái nguyên khí hay là cái thanh khí điển cũng vậy, nó dùng để hóa giải cái sự trần trượt ở trong tiểu thiên địa của mình, mà nó cũng là cái khí giới của trời đất, nó là nguyên khí của trời đất, mà nó cũng là cái khí giới của trời đất để cho hóa giải cái lục tặc ở bên trong mình. Lục tặc là lục căn lục trần, thầy kêu là lục tặc, là cái phần đó là nó làm cho mình trì trệ lắm. Mà mình biết muốn tu mà về tu thì phải dùng cái pháp hít thở, là cái pháp luân thường chuyển của mình á, mượn cái nguyên khí của trời đất mình đem vô để mình trừng trị cái bọn lục tặc là lục căn lục trần của mình.
Thưa còn một chuyện nữa về pháp chứng minh, về pháp chuyển pháp luân này. Nhờ con chuyển pháp luân nhiều khi rất là nhẹ nhàng và thông, nhưng mà khi có chuyện gì đến với con lo nghĩ thì tự nhiên nó nghẹn.
Con thấy cái, con thấy cái khối thần kinh trong cơ tạng con là quan trọng. Mà khi con lo một việc gì là, thì cái chứng minh cái thần kinh ngay chỗ bao tử con nó bị bận rộn.
Dạ, nó ngại.
Hết không được.
Không thông, dạ.
Hết không được. Thì con phải nằm xuống con làm chứng minh lâu lắm cho nó lập lại trật tự, rồi con mới ngồi con làm pháp luân được. Con mới thấy rằng hàng ngày chúng ta không có nên bận rộn quá và không có nên tạo động quá. Và khi chúng ta tạo động thì nó mất trật tự ở bên trong. Theo cái hơi của nguyên khí của vũ trụ nó rất nhẹ nhàng, tại sao chúng ta hít vô không được? Tại mà hít vô không được là vì trong đó nó động. Mà khi chủ nhân ông động thì lục căn lục trần động, vía động, động cả đám, làm sao mà ai mà hưởng ứng để hít, để đem cái nguyên khí nó vô? Mà trong tất cả toàn thân đều hưởng ứng, cái gì con cảm thấy con nhẹ nhàng. Mà bữa đó mà lộn xộn có gì xảy ra của đứa con nít đau bụng hả, có chuyện gì thì con cũng làm được. Cho nên cái sự cái khối thần kinh của con nó liên hệ với cái nghiệp chướng, gia can nghiệp chướng. Mà gia can nghiệp chướng có chuyện gì thì con làm không được. Con thấy không? Nó rất có trật tự.
Ừ, trong cái clip này thầy nói là cái mình khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, mà mình để hết cái nguyên khí vô đó mà mình bị động loạn á, thì không thể nào mình hết được. Tại nó liên hệ với cái thần kinh, cái bao tử mình. Mà nhất là thầy dặn là mình không có nên tạo động cho mình nhiều quá trong ngày. Một khi mà mình tạo động, mặc dù sau đó nó ngưng hết động, nhưng mình tạo động nhiều quá thì ở bên trong này nó làm cho mất trật tự, bận rộn quá. Thì khi mà hồn bận rộn mà lục căn lục trần vía nó cũng bận rộn á, nó bị động loạn á, thì nó không có hưởng ứng những cái gì mà phần hồn hạ lệnh cho nó để làm, nó không có hưởng ứng nữa, cho nên mình hết không được. Tại khi mình làm pháp luân thường chuyển á, là cái phần hồn hạ lệnh, mỗi hơi là phải hạ lệnh đầy đúng đầy ngực tung bộ đầu để cho lục căn trần hết thở. Mà nó bị động loạn quá thì nó không có hưởng ứng cái lời lệnh của mình. Mình nói ra nhưng mà nó không có làm được. Nó bị động loạn quá đi. Thành ra mình thích không được. Cắt nghĩa tại sao mà mình thích không được? Tại nó không có cái sự hưởng ứng. Mà khi trong cái bản thể mình mà nó yên tĩnh, nó trật tự á, mà mọi vía lục căn trần nó đồng hưởng ứng á, thì muốn làm cái gì nó cũng dễ. Rồi, nghe tiếp nha.
Thưa thầy, khi thầy giảng niệm Phật mà đạt được một phần thanh nhẹ sẽ khai thông kinh kỳ bát mạch trong cơ thể, như vậy thì mình khỏi cần phải thở pháp luân thường chuyển, có được không?
Không có thở pháp luân thường chuyển thì nó không có hòa hợp với nguyên khí chỗ mình cư ngụ, cơ thể nó có thể sanh bệnh. Mình liên tục đi đâu mình cũng hòa hợp, chỉ có tốt, không có hại.
Vì đây thầy nói cái nguyên khí á, mỗi cái địa phương nó có một cái nguyên khí nó cũng hơi đặc biệt chút xíu. Bởi vì thầy nói mình á, là phải tiếp tục làm pháp luân thường chuyển để mình hòa hợp với cái nguyên khí của cái nơi mình cư ngụ á, thì lúc đó mình ít bị bệnh hơn. Cho nên mỗi lần mà thầy di chuyển á, thầy đi tới cái chỗ nào á, thầy cũng phải làm pháp luân thường chuyển á, để cho nó hòa hợp với cái nguyên khí của cái địa phương đó, thì mình mới khỏe mạnh hơn.
Thế thì các bạn làm pháp luân thường chuyển làm trước chết, mà rồi mặt mày sáng sáng lạ, tâm thấy tươi nhẹ, ăn ngon ngủ yên. Đến cái phần kia mà đòi ăn, bây giờ nó không phải như xưa, xưa đòi ăn, bây giờ không đòi ăn. Có ăn, ấm no không. Bởi vì nguyên khí của trời Phật cho quá nhiều. Tôi biết làm pháp luân thường chuyển thì nguyên khí tôi cũng giúp tôi nhiều lắm. Tôi không có đòi hỏi gì. Tôi không có đòi hỏi món ngon giật lạ. Tôi đòi hỏi sự thành thật của tôi đối với tôi. Tôi không tiếp tục lừa gạt tôi nữa. Vì ngoại cảnh lừa gạt tôi không sạch. Tôi sạch cái nỗi thức của tôi. Trên cái đạo là phải chịu, phải buông bỏ tất cả mới trở về được. Cho nên cái khóa này là khóa phát tâm tu thiền, là phải buông bỏ. Buông bỏ bản chất sân si, buồn tủi, so đo, dẹp đi để mọi người phát tâm cảm tác với ông trời. Ai khôn cũng cách nhiều. Ai dạy họ sẽ đi từ từ sẽ đến. Một tình thương của chúng ta, chúng ta từ những ngu khơ đi tới khôn ngoan. Cho nên hành động cứ việc làm để ảnh hưởng người khác. Cho nên Đức Phật toàn dân hướng về Ngài, mà Ngài chỉ làm lo cho Ngài không, chứ đâu có lo cho dân. Nhưng mà sau rồi dân mới thấy rằng Ngài làm được. Nếu chúng ta làm như Ngài thì chúng ta giải thoát. Chúng ta không bị nghiệp tâm, chúng ta không bị trói buộc, chúng ta không có vì lẽ này lý kia mà giam hãm phần sáng suốt của chúng ta.
Trong cái này thì thầy nói khi mà mình hít thở là cái nguyên khí của trời đất nhiều lắm. Nếu mà mình hít đủ mà mình hấp thụ đủ cái nguyên khí thì tự nhiên mình không có đòi hỏi cái sự ăn uống ở bên ngoài nhiều. tại nó đầy đủ quá rồi. Còn nếu không thì nó còn đòi cái này đòi cái kia nọ, là tại vì cái nguyên khí mình hít vô nó chưa có đủ để cho nó cung ứng cho cái bên trong này. Cái đó là cái thức ăn mà trực tiếp mà thầy thường nói đó.
Thưa thầy, nếu con còn sợ người ta chỉ trích và tự ái cao thì con sẽ phải giải làm sao để tu chỉnh? Cảm ơn thầy.
Nếu chúng ta người thật tu, chúng ta hướng về Phật, Phật là sự thanh nhẹ, Thượng Đế là đại bi thanh nhẹ nữa, làm sao còn tự ái? Thức quả độc nó sẽ mở. Tự ái là chúng ta không biết cái quyền năng của người đang hỗ trợ và giúp đỡ chúng ta hàng ngày hàng đêm mà không biết. Nguyên khí của càn khôn vũ trụ do ai tạo? Sự sống của chúng ta, vũ trụ quán là gì? Do ai tạo? Phải có đấng tạo hóa. Nếu mà chúng ta không thông suốt những điều này thì tánh nào tật nấy cứ vương bồ cái mê chấp, chỉ có lùi và không có tiến được.
Giờ thầy nhắc mình đó là mình sống là nhờ cái nguyên khí, nhờ vũ trụ quan, cho nên mình phải lúc nào mình cũng phải, mình nếu mà mình không hiểu thông suốt cái chuyện này á, thì mình vẫn tiếp tục mình vung bồi cái tự ái, mà vung bồi cái sự mê chấp á, thì mình không có tiến được. Rồi cái kiếp cuối cùng rồi. Rồi trong cái pháp của mình khi mà mình nhắc tới dùng nguyên khí là mình phải nhắc tới cái pháp thở. Cái thở của mình ở trong đó nó có pháp luân thường chuyển, nó có pháp luân chiếu minh. Nhưng mà ngoài những cái mà thầy thường dạy mình phải làm sao cho nó pháp luân chiếu minh, làm sao pháp luân thường thần chuyển á, thì mình cũng phải nhớ đến cái nguyên khí.
Rồi mình làm pháp luân thường chuyển là ý lực mình phải nghĩ đem cái mình sống đây là nhờ một nguyên khí mà sanh tồn. Thì mình phải luôn luôn tưởng cái nguyên khí đó lúc mình làm pháp luân thường chuyển, đem vô khai mở cái tiểu thiên địa này, nó hòa đồng với vũ trụ, thì chúng ta mới có một cái dinh thự sạch thanh nhẹ, mới nhận lãnh được cái thanh quan ban chiếu trong giờ thiền. Thì cái tâm nó sẽ thức, cái trí nó mở.
Mình nói đây là lúc mà mình làm pháp luân thường chuyển, cái ý mình phải tưởng tới cái nguyên khí, mình nhờ cái nguyên khí đem vô mình khai triển cái tiểu thiên địa này, nó hòa đồng với càn khôn vũ trụ này. Cho nên lúc mà mình ngồi thiền đó, mình mới tiếp nhận được cái thanh quan của bề trên ban chiếu cho mình. Thì lúc đó cái tâm mình nó mới thức, mà cái trí mình nó mới mở. Rồi cái pháp luân thường chuyển cũng vậy.
Phải là thường mình, nhưng mà ban đêm nếu mình thiền xong rồi mình thở chiếu minh á, cái động tác nào hay từ tỉnh, từ động tới tỉnh làm trước, hay là từ tỉnh nhiều khi mình thiền rồi mình thở chiếu minh?
Cái chiếu minh là sau khi mình ăn cơm 2 tiếng đồng hồ, mình làm cái chiếu minh để giúp cho bộ ruột sa thải cái trực khí qua hơi thở và qua đường đại tiểu tiện. Đó là hỗ trợ cho cái gan tốt thôi.
Như mà lúc đó còn bao tử mình mới ăn chưa có lâu.
Sau 2 tiếng. Sau 2 tiếng đồng hồ mới làm.
Cũng như sáng mình ngủ thức dậy bao tử mình chống lúc đó làm tốt hơn thầy.
Tốt chứ. Tốt. Không. Tưởng được nguyên khí của trời đất mình làm tốt.
Tưởng tới nguyên khí của trời đất mình làm tốt.
Phải ý thức rõ cái xác mình là cái tiểu thiên địa, mình phải nhờ nguyên khí của trời đất mới khai sáng là được. Từ tương lai mình mới giàu có, điển nó dồi dào phong phú ở cõi thiên liêng thanh tịnh, ma quỷ không dám đối phá mình.
Nhưng giữa mình làm trước sau thiền cũng không có mục đích, có cái vấn đề, có không có sao thầy? Nhưng
không có sao, không có sao. Bụng trống là làm được, đừng có ăn no làm không được. Ít nhất mau nhất là sau khi ăn 2 tiếng đồng hồ là làm bụng trống là tốt. Cho mơ ta dậy ta uống ít ly nước rồi ta làm tốt sao đó, như rửa ruột.
Tiếp tục. Nguyên khí trời ban hành sống động, thì đó cái nãy giờ mình thấy là cái nguyên khí là do trời ban đó. mình hành là lúc mà mình hành á, là mình phải dùng mấy cái pháp thở của mình á, mới đem cái nguyên khí vô được, như là đem dùng pháp luân thường chuyển, pháp luân chiếu minh nó mới đem vô cái nguyên khí vô được. Mình hành sống động là nó chuyển động liên tục, đi từ cái chỗ mà lố bịch đi tới chỗ khai thông, đi từ cái động đi tới cái tịnh, đi từ cái tối đi tới cái sáng, đi từ cái kẹt đi tới cái thông. Thành ra nó cứ nhiều tầng lớp ở trong lắm, mà mình phải dùng nguyên khí mình quét dọn từ từ là luôn luôn nó biến chuyển không ngừng nghỉ, nó không có bao giờ mà đứng yên một chỗ hết. Thành ra cái hơi thở của mình á, nãy thầy cũng có nói đó, là tùy theo trong ngày mình như thế nào, có bữa mình thở thông, có bữa mình thở không thông. Bữa mà mình thở không thông á, tại mình tạo giấy động cho mình nhiều quá cho nên mình thở nó không thông. Bữa nào mà mình yên tĩnh nó tối mình thở nó nhẹ nhàng mà nó thông hơn. Ở trong này cái trật tự thì nó có cái sự hưởng ứng của lục căn lục trần và vía, thì mình dễ thở hơn. Như là mình nhẹ thì mình không có bị kẹt, thì cái luồng điển nó chạy cũng dễ thông hơn. Tự mình thức giác chẳng cầu mong. Tự mình thức giác. Bây giờ mình trở lại cái định nghĩa của cái chữ thức giác một chút xíu. Cái này thầy cũng thường dùng, nhưng mà mình không biết cái thức giác là cái gì gọi là thức giác. Thế nào là gọi là giác?
Thì giảng cho con hiểu rõ là thức tâm và thức giác chỗ nào giống nhau và chỗ nào khác nhau.
Thức tâm là chúng ta luôn luôn một chuyện gì xảy đến, chúng ta buồn, tâm cầu, bực bội, ai chọc chúng ta hơn, chúng ta giận. Còn chúng ta thức giác khi một việc gì mà xảy ra đáng loạn vô cùng, có thể tai hại tới sinh mạng, chúng ta thấy rõ rằng không có gì quan trọng. Giác là hiểu thấu và quán thông. Quán thông cái gì đó thì mà thức giác không sao, yên tĩnh. Cho nên những nhà cách mạng vẫn không, tôi không sợ đối phương bạn, tôi muốn cứu dân tôi, tôi phải làm tròn nhiệm vụ của chính tôi. Và đã quán thông sự việc. Sau sự hy sinh tôi, sau lưng tôi sẽ có nhiều người như tôi. Tôi đang là đức tin mạnh liệt nhưng nhà cách mạng. Cho nên cách mạng cũng là tốt, nhưng mà quan trọng
một cái chu kỳ tiến hóa, mình phải thức tâm trước rồi mới thức giác sau.
Tại sao phải thức tâm trước? Là mình có một phần sáng suốt để quyết định mới là khi mình giác. Còn không có cái thức tâm thì làm sao mà có cái thức giác? Mình biết mình, thì mình quyết định người ta bị tâm. Bây giờ mấy người tu này bây giờ biết được, càng ngày càng biết họ. Anh Tám ông cứ xác như mình, cũng khổ cực, cũng bị này kia kia nào vậy sẽ đúng thứ hết. Bị hành hạ, ngày nay ông tu, ông được cởi mở, ông có những lời nói sắc sảo. Thế không? Ông cảm đau, bị động loạn rồi, ông mới đi tới cái chỗ cái thức tâm. Mà thích tâm rồi bây giờ ông chọn một con đường ông tu, và ông ảnh hưởng chúng ta, và ông đã nói với mình ông là ta. Chúng ta thích tâm và thích nhận đi con đường đó để trở về con đường. Còn những cái lòng thật không biết thì chúng ta có quyền sống theo những cái chuyện này. Còn nếu chúng ta muốn làm thì biết có bằng chứng rõ ra từ kiến thức này tới kiến thức kia đã trình bày cho chúng ta thấy và không có dấu gì. Thì nếu chúng ta có tương tự như vậy, những cái đó mà chúng ta biết, ta mượn cái gậy ra đi, đi một thời gian chúng ta bỏ gậy và tự đi, để đâu buộc chúng ta phải ôm cái gậy tới tới chết thôi. Thấy không?
Rồi, thầy nói đây là thức tâm trước rồi mới đi tới thức giác. Thì thức tâm thì cũng có nhiều giai đoạn thức tâm. Khi mà mình ở cái cuộc đời động loạn trước khi tu đó, thì mình thức có một giai đoạn nào đó mình thức tâm mà mình mới muốn từ bỏ cái sự động loạn, mình tìm con đường tu, là cái thức tâm để mình bước vô đạo. Rồi mình bước vô con đường tu đó, thì mình cũng cần có những cái giây phút thức tâm, tại không phải lúc nào mình cũng thức tâm. khi mà mình trở về cái sự thanh nhẹ của mình đó, thì mình sáng suốt hơn chút đó, mình mới thấy những cái chuyện mà hồi đó giờ mình làm rất là bình thường, mà bây giờ mình thấy được cái chuyện đó là không tốt, mình không làm nữa. Thì cái đó mới kêu là có những cái giây phút thức tâm, rồi mình mới ăn năn sám hối, rồi mình mới sửa. Thì mình tu mình cần có những giây lúc mà mình lui về thanh tịnh đó, mình có những cái giây phút thức tâm đó, để cho mình có thể thấy được cái sự sai lầm của mình mà mình tu mình sửa. Thì sau khi mình cứ tiếp tục liên tục như vậy, thì đi tới khi mà mình giải hết được những cái sự trần trượt của mình đó, mình trở về sự quân bình đó, thì lúc đó mình mới đi tới cái giác. Cái giác là có nhờ có cái sự sáng suốt mà vô cùng mới kêu là giác, là tại vì đây nói giác á, là mình thấu triệt, mình hiểu thấu triệt mọi sự việc, mà mình quán thông cái sự việc đó mới kêu là giác. Thì nếu mà mình áp dụng ở cái cao á, thì có cỡ chắc là về tới cái vị trí của ông Phật, ông quân bình thanh tịnh rồi đó, ông mới hiểu thấu được hết mọi sự việc, cái nguồn gốc và tương lai của nó như thế nào, và quán thông hết mọi sự việc thì mới kêu là giác. Thì cái đó thì mà nếu mà áp dụng xuống thấp một chút xíu là giác, là cái người nó hiểu biết nhiều hơn cái công chuyện của họ làm cũng có nói là giác. Nhưng mà nói về đạo thì cái giác này nó cao, là tự mình thức giác chẳng cầu mong. Thì theo tôi nghĩ thì khi mà mình hiểu rồi, mình đạt được cái thức giác rồi, mình thấy cái cuộc đời nó là mình trở về cái không được rồi, mình đâu có còn tham muốn gì nữa, đâu còn mà cầu xin cái này nọ, không có còn mong muốn gì hết, chỉ có hành mà để tiến tới, hành giải để tiến tới thôi, chứ không có cầu mong cái gì hết, không có cầu xin mà cũng không có cầu mong cái gì hết. Thực hành chánh pháp cùng nguyên khí, thì ở đây nói tới thực hành chánh pháp là cái chánh pháp là khứ trượt lưu thanh, là cái pháp luân thường chuyển đó. Khi mà mình thực hành cái pháp luân thường chuyển đó, mình dùng cái nguyên khí đó để mình khứ trượt lưu thanh, mình đem cái nguyên khí vô để mình tẩy rửa, mình đem những cái trần trượt ra ngoài, mình giữ lại cái thanh. Tu luyện thành tâm tự giác thông, thì tu là phải luyện, tại vì nhiều cái mình biết mà mình làm không có được liền, cho nên mình phải luyện. Mình tu luyện về cái pháp hay là tu luyện về tâm, mình cũng phải luyện. Tại tu luyện về cái pháp có nhiều cái mà thầy dạy mình đâu có làm được liền. Ví dụ là cái niệm Phật, cho nên mình phải luyện niệm Phật hoài để cho làm sao mà mình đi tới cái thường niệm đó, là mình phải sửa điều chỉnh làm sao mà đi tới cái luyện đến sao mình đi tới cái thường niệm liên tục, không có bị gián đoạn nữa, không có bị tạp niệm nữa. Cái đó là một cái ví dụ để cho mình luyện cái niệm Phật, rồi mình luyện cái pháp luân thường chuyển cũng vậy, mình phải ráng luyện. Mỗi đêm ráng luyện sao cho cái hơi thở mình nó tròn trịa, nó sâu, nó nhẹ. Thì cái đó cũng phải luyện chứ đâu phải cắt nghĩa một lần là mình làm được liền. Mình đã tu là phải luyện. Tâm mình cũng phải luyện. Cái tánh sân si của mình cũng phải luyện. Để cho nó càng ngày nó càng mềm hơn thì nó nhịn nhục dễ hơn. Thì phải luyện. Thì phải luyện mà muốn luyện thì phải qua chịu qua những cái thử thách. Phải nhồi quả, phải thử thách. Thì lúc đó mình mới điêu luyện cái tâm hồn của mình được. Rồi thành tâm là mình thật sự mình muốn tu là mình thành thật với chính mình không có tự gạt mình nữa. Tự giác thông thì lúc đó mình giác là mình hiểu hết mọi sự việc, là mình thông suốt hết, mình hiểu cái gì cũng thông suốt hết, tự giác thông. Eli có muốn thêm gì không?
Dạ thêm chút xíu.
Rồi thêm đi.
Cái nguyên khí hồi nãy mình định nghĩa hết rồi ha. Có câu đầu có con thi hỏi thì phải lai thi á,
lai thi thiếu chỉ sách thôi nhưng mà có lại
cái nguyên khí đó. Ông thầy có hai cái chữ gọi nguyên khí là gì, anh Bảo còn nhớ không? Bốn cái chữ chứ, em có đưa lên một cái đề tài nguyên khí là gì.
Nguyên khí là gì?
Là sữa trời. Ha, rồi bây giờ mình nghe sữa mẹ ha. Giờ anh Bảo tắt cái đó.
Nhiều người làm thấy tức quá làm không được, cứ việc làm bỏ ăn bỏ uống cũng làm cho nó giải xong cái sự việc đó rồi tôi mới tới. cho nó ăn uống, để cho nó biết, cho nó thức giác. Bởi vì mình phân ra hai giới, phần hồn và cơ thể hai cái khác nhau. Phần hồn là phần sáng suốt, cơ thể là cái sự phàm trược, nó đề nghị những cái chuyện buồn, tủi, bực nhọc ở trong mình, phát hiện ra những chuyện tối tăm không. Và bây giờ mình lấy sự thanh thản để giải nó, giải thét nó em. Nhưng mà mới có giải một hai lần sao được. Chúng ta sai lầm từ bao nhiêu năm mà mới làm có một chút, nói tôi làm không được. Thấy nó cũng động hoài, cái đó là mới có một chút thôi. Bạn thấy một ly nước trà đậm mà bạn đổ một ly nước trong, làm sao nó trong được? Phải nhiều ly nó mới trong, như tôi đã thường nói. Cho nên cái pháp luân thường chuyển của ta, chúng ta cũng vậy. Chúng ta sống ở thế gian nhờ hơi thở, mà chúng ta sống ở thiên đàng là thanh điển bên trên. Đó, bây giờ các bạn dời từ hơi thở trần trượt thế gian này tiến tới thanh điển bên trên. Các bạn thấy rõ, hồi trước các bạn công làm pháp luân thì phải hít ẻ. Sau này nó nhẹ rồi, cái ý bạn nói làm pháp luân là thấy nó chạy đều trong cơ thể, mà chạy vô đầy rúng đầy ngực trung lên bộ đầu, không phải hít như hồi xưa nữa. Thì các bạn thấy đó là ánh sáng, đó là thanh điển. Thì phần hồn được hưởng cái thanh điển là hưởng được cái sữa, sữa mẹ của trời đất rồi. Thì thấy nó sung sướng biết bao nhiêu, thấy nó an nhàn vui tươi. Chính nó đã xây dựng và tự lực căn sanh, đã đạt tới sự hạnh phúc rõ rệt, hòa đồng với trời đất. Trong tình thương và đạo đức của trời đất đã ban bố cho nó không giờ nào ngưng. Ở trong tế bào, trong con tim, trong vòng máu của nó đều có thanh điển của Ngọc Hoàng chuyển qua cho nó. À, cái thanh điển đó không có ai tính toán, mà chính nó đã tính toán sai lọt, lạc rồi nó đem nó chà đạp luồng điển đó, từ cái thanh biến tới trượt, từ cái trượt càng trượt thêm kỹ bao nhiêu đó. Cho nên nó sân hận buồn tủi là ở chỗ đó.
Hay không? Rồi anh Bảo nói đi, cái phần cuối nói hay lắm đó. Bảo nói đi phần cuối á, mình có cái luồng điện, mình có cái luồng thanh khí gì, thanh điển gì?
Thầy Ly nói đi.
Hồi nãy thầy nó nói đó.
Nói đi.
Đây, thầy nói của mình đó là mình, khi mà mình, cái phần hồn mình nó hưởng cái thanh điển của sữa mẹ của trời đất. Thấy không? Thấy cái phần hồn nó ăn không? Nó ăn thanh điển, nó ăn sữa mẹ của trời đất. Nó ăn sữa trời. Chứ nó đâu có ăn gì khác. Cái phần xác này nè, cái phần điển này nè, nó mới ăn cái phần vật chất. Đó là cái phần gián tiếp. Còn cái phần hồn nó ăn trực tiếp, nó ăn thanh điển, sữa mẹ của trời đất.
Sữa mẹ.
Trong cái bản thể của mình nó có luồng thanh điển của Ngọc Hoàng ở trong đó. Từ cái tế bào, từ con tim, từ cái cơ tạng này nó có cái phần ánh sáng thanh điển đó. Cho nên cái pháp luân thường chuyển, pháp luân Hồ Chí Minh như nãy anh Bảo nói đó, là đem cái nguyên khí của trời đất đó, là cái phần sữa mẹ và sữa trời. Có cái phần thầy nói là công giải không phải là cái giải là một lúc là xong, phải giải thét á. Giải và giải thét
nhiều kiếp mà.
Anh Bảo cái dưỡng hưởng khí cũng gọi là mình cũng hít được cái nguyên khí chứ, nhưng mà nó ngắn thôi.
Nhưng mà không ai cũng hít nguyên khí, nhưng mà nhấn mạnh là thầy kêu phải nhớ. Phải nhớ tới lúc mà mình làm pháp luân thường chuyển là mình phải tưởng tới là mình đang hít cái nguyên khí của trời đất vô. Và pháp luân chứ mình cũng vậy, mình phải cũng phải nhớ tới mình đang hít cái nguyên khí vô, nghĩa là thêm chút xíu vậy thôi. Nhưng là nếu mình làm mấy cái kia mình luyện quen rồi á, thì mình cộng thêm chút xíu nữa thì nó tốt hơn.
Cũng như thầy nói á, khi mà mình có động ở bên ngoài, bên trong cái ngày á, thì mình rất là khó thở. Cũng như cái thầy dụ thầy dẫn anh đó, anh nói con là thở nhẹ lắm rồi, dắt đi casino á, kêu đánh 2000 thua 2000, về tối thở pháp luân thường chuyển không được, sợ pháp tiên chí minh cũng không có được.
Mất trật tự ở bên trong này, một căn trần nó lo tiết tiền, nó đâu có thở nữa.
Hôm nay nó thở đâu có nổi.
Nó đâu có hưởng ứng nữa đâu, nó bây giờ đang có tiền nó không lo thở cái gì.
Tại cái thời điểm nó cũng mới quá, con bắt người ta gì cũng khổ. 586 87 mắc ra gì thờ mấy ngàn cũng mệt lắm
à. Bị thôi chứ sao vậy?
Còn cái phần mà thức tâm thức giác, hồi nãy mình nghe cái định giác, cái định nghĩa đó là từ thấp đến cao, nhưng mà thật sự thức tâm thức giác, tự giác, tự thức tự giác, những cái đó là một cái đề tài ha. Thì cái cuối cùng á, dẫn đi tới cái cuối cùng là cái tự giác. Tự giác, thầy nói hào quang là tự giác, hay là tự giác mới là chân giác, và đi trở về cái vị trí của một cái đại giác. Nên là đi cuối cùng là đi tới cái chân giác đó, là cái phần đó là phần tự giác rồi đó. Cho nên ở đây thầy nói là tu luyện thành tâm tự giác thông, đi tới cái hào quang rồi đó. Vậy gớm không? Đi tới cái cuối cùng là đi tới cái hào quang. Ở đây em có hai cái clip này em cho bạn Đạo nghe ha, cái này cũng hay lắm. Trong này có nói về cái phần tự giác và cái phần thực hành, mà cái này ở góc độ khác ha.
Nói về điển văn, kiểu điển giới văn ngôn, mà lấy phàm tâm luận xét thì làm sao mà luận tới. Cho nên phải hành là mới thấy. Còn không hành cũng thế nào mà luận xét được kinh kệ nói gì. Cho nên lạc đạt luôn. Rồi nó cho đó là cao quá, đâu phải cao, ở trong ta mới gì nói cao. Tại vì mình không có trong lành, chưa mở ra mình thấy cao thì kỳ thật mà. Cũng mượn cái pháp mà khứ trượt lưu thanh rồi thấy lời đó là lời thanh chứ đâu phải lời trượt. Mình lấy lời trượt làm sao mình giải lời thanh. Thì mình phải hành cho có thanh mới hòa thanh. Nhưng mà cảm thông sự truyền cảm của chư Phật. Chư Thiên, thấy chưa? Nó hiển hiện trước mắt không phải xa, nhưng mà thiếu hành mà thôi. Yeah. Rốt cuộc cũng phải thực hành để tự đạt. Kiếp này không được thì kiếp sau cũng phải thực hành. Cho nên bề trên dạy từ từ hạnh ngộ việc này rồi hạnh ngộ việc khác để thức tâm. Tất cả đều tu chứ không phải là chưa tu, mà tất cả đã và đang đi chứ không phải chưa đi. À, nếu thức tâm sớm một chút đi nhanh chút, bớt lười biếng đó. Còn nếu mà thức tâm chậm thì sự lười biếng gia tăng. Thì đằng này tu chỉ có cái pháp chứ mà cấm lười biếng không cấm gì hết. Cái gì để tự nhiên đó rồi từ từ nó sẽ thức tâm rồi nó mới giải ra. Chứ không có buộc người ta phải là làm việc này việc gì mà không có. Mà chỉ mỗi người phải hành để đạt sức khỏe trước. Mà từ cái sức khỏe đó nó thức giác. Thức giác rồi nó từ bỏ những cái tánh hư tật xấu của nó. Mới là chuyện chân giác. À, buộc nó là không. Là tà. Để nó tự giác mới là chân giác.
Cho nên các bạn tu cái pháp này nó đã giúp cho các bạn nhiều lắm, nhiều lắm. Tự các bạn sửa trị những thần kinh suy nhược của các bạn. Sửa trị trong cái ngũ tạng thiếu thốn thanh khí điển của bên ngoài. Các bạn đã trợ giúp vô bên trong được rồi. Thì cái bồi dưỡng về cái trí tuệ sáng suốt nó không có khó khăn. Nhưng mà chỉ có thực hành. Chúng ta thực hành trong giờ thiền được. Thì trong giờ di động hàng ngày đây chúng ta cũng phải thực hành. Bất cứ một chuyện gì xảy đến chúng ta phải nghĩ tới tình thương và đạo đức. Tinh thần xây dựng và cởi mở thì lần lần chúng ta đi đến. Không nên sân si, bởi vì cái loại chậm tiến nó phải đi từ từ. Và những người tiến quá mau chúng ta khỏi nói, vừa cục cửa là họ đã biết mình muốn giúp đỡ họ cái gì rồi. Thì chúng ta chỉ có phận sự kiên nhẫn để dìu dắt những phần chậm tiến. Từ từ để nó tiêu diệt nó, hiểu lấy nó và nó dọn cái gánh hạ trí bành trướng đó. Lên tới trung giới, rồi từ trung giới lên thượng giới, lúc đó nó mới hiểu được cái nguyên lý của trời đất. Cho nên cái tình thương chúng ta phải bao la, phải luôn luôn độ người, phải luôn luôn giúp người. Không nên nghĩ cái chuyện ích lợi cho chúng ta mà quên mọi người, cũng như ta đã quên ta. Cho nên tôi khuyên các bạn phải tâm thực hành để đạt, không nên dùng lý luận mà không đạt được. Thực hành từ trí, từ ý, từ cơ tạng thần kinh néo hóc của các bạn, mỗi ngày mỗi đêm đều ở trong thực hành tất cả, không phải dùng lý luận mà không làm. Cảm ơn các bạn.
Hay không? Hay ha. Cái thứ nhất là thầy nói về vấn đề thức giác. Khi mà mình thức tâm á, mình không có còn lười biếng nữa thì mình sẽ đi nhanh hơn, và mình đặt cái sức khỏe trước. À, thầy nhắc cái sức khỏe nữa nè. Cái sức khỏe đó nó mới thức giác được. Cái thức giác đó rồi nó mới sửa những cái tánh hư tật xấu, mới kêu là chân giác. Nó trở về cái vị Phật rồi, trở về với phần hồn của nó rồi, nó lên về cái chân giác ha. Còn buộc nó là không được, đó là tà ha. Còn cái đó tự giác, tự giác mới là chân giác. À, thức tâm mới tự đạt, không thức tâm không có tự đạt. Và cái clip thứ hai thầy nói về thực hành đó, thầy nói thực hành là từ trí, ý, từ cơ tạng thần kinh não hốc. Nói về phần hồn và cái cơ tạng này lúc nào thì cũng nói vậy. Tất cả những thần kinh não hốc từ ngũ tạng mình, những cái đó mình phải thực hành. Thực hành, thầy nói cái câu thực hành, thầy nói em rất là thích là chỗ là thực hành là trong giờ thiền được rồi thì trong cái giờ di động hàng ngày cũng phải thực hành. Bất cứ chuyện gì xảy đến thì mình nghĩ tới cái tình thương và đạo đức trên cái tinh thần xây dựng và cởi mở. Thì mình nói, thầy nói là cái phần mà sân si là cái loại chậm tiến đó, là cái phần hạ trí ở dưới này. Nếu mà mình không có thức tâm, không đi tới cái thức tâm đó, thì mình khó mà làm cái nhiệm vụ, cái phận sự của mình. Đó là cái kiên nhẫn và dìu dắt cái phần ở dưới này hạ trí. Khi đó mình mới tiêu diệt được, dọn cái gánh hạ trí đi lên trên trung giới, sau đó mới lên tới thượng giới nha, phải đi từ từ. Khi đó mình mới hiểu được cái nguyên lý của trời đất, mình mới hòa được bên trên, mình mới hiểu được trời đất. Đó, cái tình thương của mình nó bao la lắm, nó rộng lắm. Cho nên đi vị trí một cái vị Phật nó rộng lớn lắm, nó không có nhỏ ha. Mình không có được tính cái chuyện nhỏ. Cái đường đi mình nó hẹp lắm. Cái người mà quảng đại á, cái cách nói chuyện nó cũng khác, cái cách làm nó cũng khác, cái cách viết nó cũng khác, cái tánh nó cũng khác nữa. Nó nhìn thấy nó cái sự lớn nhiều hơn, cái sự rộng lớn nó nhiều hơn. Còn cái người nhỏ hẹp nó đi vô chút à. Cho nên mình phải tập những cái đó. Cái đó là đi từ nhiều kiếp, cho nên phải được điều luyện nhiều lắm. Từ cái thức tâm rồi mới đi tới cái thức giác, bỏ những cái tánh hư tật xấu đó, tại vì nó đi có con đường rất là nhỏ hẹp. Đã thấy cái rõ không? Phận sự là của mình là kiên nhẫn lắm mới dìu dắt được cái phần hạ trí này, nếu không mà nó không lên. Mình tưởng là nó lên nhưng mà nó không lên. Vậy chỉ có phần hồn thôi, còn cái phần dưới này nó không lên, nó nằm ở dưới này hoài tại nó không lên. Nó chưa có sửa được á. Cho nên thầy nói á, cái pháp của mình á, ngoài cái pháp của mình, cái đầu tiên đó là phải tháo gỡ, cái phần hồn phải biết tháo gỡ. Phần hồn không tháo gỡ nó còn giận dỗi nè, nó còn khó chịu, nó còn so đo, nó tự ái, những cái phần hồn đó, nó đi theo từ nhiều kiếp mà mình không có biết tháo gỡ. Thầy nói tu hoài cũng không tiếng, nó sẽ phải như vậy hoài. Cho nên mình hiểu được là mình phải cố gắng thay đổi nhiều lắm, phải sửa mình nhiều lắm. Không phải cái pháp này nó sửa cho mình, mà mình phần hồn mình phải có ý chí dung bồi nó nhiều lắm, cái sự thanh nhẹ thì nó mới sửa được cái phần hạ trí. Bởi vì cái phần hạ trí là cái phần lôi cuốn mình rất là nhiều. Đó là cái phần đó ha, cái phần tự giác. Cái phần tiếp theo là cái phần tự giác. Hồi nãy em có nói đó là tự giác là ông Phật á, em sẽ cho nghe thêm cái phần tự giác và cái phần điều luyện.
Bởi vì mọi người đều có, cô phú nó cũng có mà. Nó biết thương yêu nhau, nó biết làm tổ nuôi con nó, thấy chưa? Nó biết dìu dắt con nó trong lúc thơ ấu, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta người đạo thì phải dìu dắt những người mất tôi. Cho nên các bạn tới đây với tôi, nhưng mà tôi phải tới với các bạn trong thâu đêm. Nhưng mà mấy ai đã hiểu được, bởi vì người chưa được thanh nhẹ. Thì cái sự cực khổ đó tôi không có so tính với các bạn, nhưng mà tôi vẫn làm và tôi thấy tôi sung sướng và tôi thấy tôi càng sáng suốt hơn. Nhiệm vụ tôi làm như chừng nào tôi cởi mở chừng ấy, tôi làm nhiều chừng nào tôi thấy con người tôi nó sống thông suốt chừng này, và tôi thấy mọi người sẽ từ từ được chuyển an tâm hơn. Theo do sự công phu, sự cương quyết công phu hành đạo của tôi mới có được ngày này. Còn nếu tôi là lười biếng bê tha thì chắc là tôi ngồi ghế này tôi chắc rung mà nãy giờ không nói chuyện được. Thấy không? Cái sự chân chánh giữa thần nhãn của các bạn đang chiếu tới tôi là phải đòi hỏi sự tinh tấn của tôi. Nếu các bạn đang chiếu đến tôi mà các bạn đâu có mong muốn tôi trở nên một người trần trược dơ dáy, thấy chưa? Muốn tôi có sự một sự thanh suốt để cho các bạn hưởng và các bạn tiến gần tới tôi nhiều hơn. Thấy không? Cho nên người đạo phải nhắc nợ nhiều hơn bây giờ và phải trả nhiều hơn thì mới kêu bằng đóng góp cho cả con vũ trụ. Sáng suốt rồi, hiểu sự sai lầm và hiểu được cái nguyên năng của tham sân si hỷ nộ ái ô dục, và hiểu rõ cái chân lý của tham sân si hỷ nộ ái ô dục là người tự giác. Đúng, huệ năng nói đúng. Đó, mình tự giác rồi là một vị Phật. Con người hiểu được sự sai lầm, mình tâm kiên tánh như vậy. Còn sức biết sức hồn chưa phải đạt pháp đâu, không phải đạt pháp đâu. Sức biết sức hồn là những phần nhẹ nó xuất ra vậy thôi. Nhưng mà con nó đi ở dưới nào, hạ trung thượng ba giới, rồi tu một thời gian mới dồn trở lại bên trong. Khi mình đi tới bên tâm kiên tánh, rồi hiểu cái chân lý, hiểu cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục là gì. Tại sao chúng ta mọi người phải mang cái đó? Mà chúng ta ở trong cái lầm than là vì tham. Tham mà không biết tham, sân mà không biết sân, si không biết si. Đó, dục không biết dục. Dục về tư kỷ thì không được, mà tham về tư kỷ cũng không xong. Tham cho càn khôn vũ trụ, tham cho muôn loài vạn vật, chúng ta được tiến bộ.
à, sân đặt bàn đạp cho tất cả mọi người tiến hóa, đó mới là đó. Cho nên nhiều người không hiểu tham mà chỉ tham cái eo hẹp, thành ra tự mình tính mình và tự mình thù nhát mình đó thôi. Rồi tham sanh quý tử, không biết cái quyền năng căn gọi của ta mà đâm ra lộn xộn.
Em muốn cho anh Bảo nghe cái câu mà thầy nói xuất hồn xuất vía chưa phải đạt pháp đâu. Anh cho thêm cái phần đó, cái phần tự giác thầy nói ha, cái đi tới cái vị Phật đó là cái tự giác, nó là mình hiểu được cái tánh của mình, thấy được cái tánh của mình đó. Ha. Còn mình hiểu được cái nguyên lý nguyên năng của tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mình hiểu được thì mình mới đi tới cái phần đại giác được. Những cái tư kỷ như là tham, mà tham tư kỷ là không có đúng. Tham cho quảng đại quần chúng, cho muôn loài vạn vật mới là tham. Sân cũng vậy. Si, hỉ, nộ, ái, ô dục là mình nghĩ tới cái phần lớn rộng bên trên cho cái phần chúng sanh của mình, cộng thêm cái phần ngoài chúng, ngoài cái phần thể xác của mình cũng có. Cho nên khi đó mình mới đi tới cái bậc đại giác được. Cái bậc đại giác là lúc nào cũng vậy á, họ đặt cái sự lớn rộng ở bên trên, chứ họ bây giờ họ tính cái chuyện nhỏ. Cái phần của họ là cái phần lớn rộng. Còn mình thì mình đi cái đường nhỏ hẹp thì lúc nào cũng vậy, mình sẽ ở cái góc độ đó thôi, mình chỉ kẹt ở chỗ đó thôi. Cái câu mà tu luyện á, em cho nghe thêm một clip ha. Đúng là nó có rất là nhiều clip hay, nhưng mà thôi để em cho nghe chút xíu anh Bảo. Rồi mình kết thúc ha.
Đó, rồi bây giờ mới nói sơ sơ chút đó là mở cái thông minh. Nhất lý thông vạn lý minh. Các bạn đang học một cái khóa rồi, các bạn hiểu tất cả kinh tế cái gì các bạn hiểu hết. Cho nên nhất lý thông dạng lý minh ở chỗ đó, ráng tu để hiểu. Hồi trước mình học bao nhiêu công chuyện đó, bây giờ mình tu mình để hiểu bao nhiêu công chuyện nó hay hơn. Và thấy nó sống động hơn. Cho nên cái nghề chuyên môn các bạn sẽ giỏi lắm. Không có tầm thường đâu. Siêu mà, đâu có tầm thường.
Đáng kêu là sống trên chân lý, đi đứng đầu trên chân lý là vì sao? Là vì mình thấy nó rõ rành mạch như như ban ngày này.
Có gì đâu phải
nó
lo.
Nó như vậy thôi.
Có gì đâu phải lo. Nha. Con ma tại sao nó sống khổ? Tại nó muốn khổ. Thấy chưa? Nó tạo cái khổ cho nó. Thấy không? Rồi bây giờ nó muốn sướng được không? Nó sửa cái khổ thành cái sướng được. Tại nó không chịu sửa. Có cái gì đâu. Thấy không? Tại nó không chịu sửa mà thôi. Thì cái luật công bằng để sẵn cho nó hết. Nó không chịu sửa thì nó bị kẹt. Nó sửa nó không có kẹt. Cho nên chúng ta tu, ta hiểu được cái lý đó, chúng ta vui lắm. Không có cái gì kêu bằng kẹt, không có gì kêu bằng thắc mắc. Cái luật định tự nhiên hẳn có như vậy rồi. Ảnh hưởng không hưởng là thôi. Không ai bắt buộc. Thấy không?
Cái chân lý nó bao trùm. Trước kia là mình thắc mắc tại làm sao lại có nhiều chân lý hiểu. Chân lý là chỉ có một, sao có nhiều. Nhưng mà mình tại mình ở từng cái khía cạnh của cái đó. Chỉ khi mình hiểu cái bao trùm được cái nào nó cũng ở trong hết, không có cái nào nó ở ngoài hết. Thành mình thấy cái nào nó cũng có cái lý, cũng là chân lý hết.
Khi mà anh muốn biết chân lý, ai nói gì anh phải trở về cái hào quang không động rồi anh xét đó cũng là chân lý. Anh thấy không? Tôi đã nói rằng cái ly này nó ở trong cái chỗ tối tâm ra sáng suốt rõ ràng. Anh thấy học cát, anh thấy đâu có phát quang như vậy. Nhưng mà sau ngày điêu luyện rồi nó thành cái ly. Anh thấy không? Anh phải tu, tu là phải luyện chứ. Còn tôi cái miệng tôi nói tôi tu mà. Nhưng mà tôi không luyện. Tu mà thiếu tu. Thấy chưa? Tu là phải luyện. Chứ có miệng tôi nói tu mà tôi không luyện. Tôi không có luyện tánh, tôi không luyện rèn. Tôi để cho nó cứ tối tâm hoài, nó thiếu sáng suốt. Tôi phải luyện. Cái vật kim khí mà nó có sự sáng suốt hỏi chứ con người của mình linh động như vậy mà tại sao không tạo được cái hào quang sáng suốt cho mình? Từ cái dĩa này là miếng đất chứ có cái gì đâu. Đất nhưng mà giờ nó làm nó thấy không? Nó cũng có sự sáng suốt của nó.
Tu thờ, dấn luyện rèn tôi, con đường chánh đạo, hộp mùi thanh cao. Mình tu, mình dấn luyện rèn tôi. Tôi bây giờ mỗi ngày mình bây giờ luyện tu thì mình phải cố gắng. Mà luyện cái gì? Luyện cái phần trực điển biến thành thanh điển. Cái đó là cái chánh giác ở bên trên. Chứ không phải luyện tôi tập thể thao, tôi đập rầm rầm, đập ngực cái này cái nọ không được. Sau này các bạn luyện rồi ngồi trong cái nhẹ, nó lăn, nó réo, nó kéo, nó rút bạn lên đó. Cái phần nhẹ đó nó mở theo cái nhẹ. Và trong cái đà tiến nó vô cực vô biên. con đường chánh đạo hợp mùi thanh cao lúc nào mình cũng thấy ở ngoài sự động loạn, chứ không có ở trong sự động loạn nữa, mà ở trong cái chỗ thanh tịnh, thanh cao, cởi mở.
Rồi, em chỉ kết thúc ở phần tu luyện. Thầy nói hồi nãy đó, anh Bảo nhớ không, tu luyện là tu là phải luyện, phải rèn trôi cái thanh điển, cái phần chánh giác ở bên trên á. Thì cái luyện, luyện tánh, luyện rèn ha, cái sự sáng suốt ở bên trên. Thì cái luyện á, dùng có hai phần. Cái tu luyện này dùng có ý chí, hồi nãy thầy có nói là ý chí mình phải điêu luyện, cái đó là phần hồn. Còn cái phần tánh nữa, cho nên đâm ra hai cái phần đó lúc nào cũng vậy. Lúc nào cái gì thầy nhắc, thầy cũng nhắc hai phần. Cái phần tu luyện là cho cái phần điển của cái phần thể xác, và cái phần hồn là cái ý chí. Đó, cái ý chí đó phải hướng tới cái sự sáng suốt ở bên trên. Đó là cái luyện cho cái sự chánh giác ở bên trên. Đó là phải được rèn trui ha. Chứ mình không có được là chỉ có phần xác không, hoặc là cho cái phần hồn không, không có đúng. Phải có cả hai, có phần hồn và phần xác, là phần điển của xác nha. Chứ thôi anh Bảo anh không chịu. Như ông thầy cũng vậy, thầy nói là cái bản tánh mà ổng là ổng tu, ổng luyện hàng đêm để phá vỡ cái đách vách tường tại và bị, có nghĩa là tại cái này bị cái kia đó, là cái đó mình cũng phải điêu luyện, phải tu luyện đó. Giờ em kết thúc cái phần đó rồi, anh Bảo còn gì không? Em có một số câu hỏi nếu anh Bảo muốn tiếp tục. Không nghe anh Bảo ơi,
tiếp tục câu hỏi đi.
Giờ em tiếp tục câu hỏi ha. Bạn đọc có bận thì Bảo cứ tiếp tục đi ha. Em sẽ tiếp tục cái phần câu hỏi của em. À, bạn Đạo nói là tại sao soi hồn lại thấy bóng đen? Không phải là nói bóng đen mà lại thấy đen. Mà thầy ở đây thì cái có bạn Đạo hỏi về cái bóng đen khi soi hồn. Thì mình có những người thì thấy bóng đen hoặc là thấy một cái mần đen ở phía trước. Thì nó có cái sự khác biệt như thế nào? Thì ở đây thì chỉ có đề cập tới cái phần thấy bóng đen thôi ha. Bây giờ mình nghe ha.
Thưa thầy.
Thưa quý vị. Hôm nay con lên đây con muốn hỏi vắn tắt thầy là mỗi khi tối con thiền thì thầy cũng giữ đúng như lời thầy là khuya khoảng 12 giờ đến 2 giờ. Nhưng mỗi lần mà con soi hồn thì sao con thấy cũng có một cái bóng đen cũng cách khoảng con khoảng thôi chừng 3 thước. Thì con có trước khi thiền con có coi sách về vô vi đó, thì nói đó là nhiều khi có thể là hoặc là ma hay là thổ thần gì đó. Nhưng mà sao con mỗi lần mà con soi hồn tới bây giờ con cũng thấy cũng một bóng đen. Đôi khi ví dụ như con bị vọng động, ví dụ nghĩ về tiền nhiều quá đó, thì thấy bóng đen là như lớn nó lại gần mặt mình.
Trước ở trong mình á, coi vấn đề ăn uống bộ đi qua bắt đầu không tốt rồi nó mới thể hiện những cái hình đó.
Đó là ma thầy.
Không phải, ma là tại mình ăn mất trật tự.
Không, cái hình đen đó thầy, hình đen đó là giống như một vị Phật vậy thôi. Tại vì đen không thấy mặt mày.
Nhưng mà không, cái đó không có đúng. Bộ đi qua nó thể hiện trong cái thần kinh nó yếu, nó bị vậy chứ không phải như vậy.
Lúc nào
cũng cái vô vi thấy là bước ra thấy rõ ràng như người với người vậy đó. Mới được. Hả? À. Còn mà thấy mờ mờ ảo ảo cái đó không có nhận.
Trước mắt mình cũng vậy không sao.
À, rồi bây giờ anh ấy ngồi thiền coi thử có cái ông nào đứng trước mặt anh
không? Không, lúc mà con xe hồn thì con thấy đó. Nhưng mà lúc mà con thở pháp luân thì hết thấy. Và thiền thì hết thấy. Mà mỗi khi vậy thấy xe hồn là phải thấy vậy.
Thì bây giờ mình thanh lập bộ tiêu hóa lại tốt đi. Không có con ma nào đó đâu. Không có con ma nào đâu. Cái đó là cái bộ tiêu quá mất trật tự nó mới hiện cái điều đó, chứ không có gì hết. Cho nên phải lưu ý cái bộ tiêu quá, ăn uống. Ban đêm chúng ta bớt đi, đừng có ăn nhiều đi.
Dạ, ban đêm thì 6 giờ chiều là bắt đầu thôi con ăn, rồi ban đêm dù có đói con cũng uống cà phê thôi chứ con không ăn gì.
Uống cà phê, uống cà phê là cái thần kinh yếu rồi. Không có uống cà phê, uống một chút đậu nành là được rồi. Uống chút đậu nành, đừng có uống cà phê. Uống cà phê thần kinh nó càng yếu nữa. Đừng uống cà phê, uống chút đậu nành còn tốt hơn. À, uống nước đậu nành đó, sữa nước đậu nành đủ rồi.
Cảm ơn thầy.
Cho nên ăn uống mất trật tự nó biến thể
xin
thành ma
chị...
gì chứ không có gì hết. Cái con ma mà hiện ra mà thấy như vậy mà mặt mày nó đâu được như vậy.
Cái bóng đen á là bạn Đạo nói là thấy đen chứ không phải là thấy bóng đen như cái anh này. Nhưng mà anh Bảo nói thêm cái phần này ha.
Như phần này thấy mấy cái thấy mình mấy nhiều khi mình thiền thấy này thấy kia thấy nọ là do nhiều khi cái bản thể của mình giống như thầy nói nó bị trượt nên nó cũng biến chứng nó cho thấy này thấy nọ. Nhưng mà nếu mà vô vi mà thấy được cái gì á là thầy nó phải thấy rõ như là bước ra ngoài đứng thấy cũng như là mình đối diện vậy đó, cái đó mới nhận. Còn mấy cái mơ mờ ảo ảo là không có nhận, cõi kể nó qua đi, đừng có để ý mấy cái đó. Mình lo làm sao mình tu thiền cho nó được thanh nhẹ, cái đó là quan trọng. Mình thiền mình định được, cái đó là quan trọng. Còn mới thấy này thấy kia thấy nọ, mấy cái lúc chút đó không ăn nhầm gì hết. Tới khi nào mà mình thấy thiệt cái ánh sáng là mỗi đêm mình mỗi thấy cái ánh sáng á, lúc đó mình bắt đầu để ý coi chừng, đừng có để cho nó mất cái ánh sáng, thì cái đó mới bắt đầu để ý. Còn mấy cái chuyện mà mình thấy lung tung nhiều chuyện lắm, từ đây tới mình đi tới cái đường đó còn nhiều chuyện thấy, không có quan tâm mấy cái vấn đề đó. Mình chỉ làm sao làm cho nó đúng thôi. Soi hồn là phải nhìn giữa trung tâm chân mày, không nhìn bên phải, không nhìn bên phải, cái tâm mình đã lắng nghe cái điển nó chạy trên đỉnh đầu cùng lúc đó. Cái đó là cái những chuyện quan trọng mà mình cần lưu ý. Còn nhiều khi mình cảm tưởng cái này cái kia cái nọ, nó dẫn sai mình à.
Cho nên tại sao có những trường hợp là như vậy đó, có người nó con thấy người này cái bên, người kia cái bên, người kia khều con rồi đó, những cái thấy đó là cái đó là những cái giả ảo thôi à, không có dính dáng gì trong cái buổi thiền của mình hết á. Buổi thiền của mình là cần cái sự thanh nhẹ để cho mình hướng cái phần điển của mình lên trên, chứ không phải là mình thấy này à, có khi có người thấy à, thầy đều nó thấy lung tung, thấy đủ thứ hết á, thì những cái đó là những cái mà không phải thật
à. Nó thấy trong vô gì mà bước ra thấy làm gì đối diện vậy. Cái đó
là... đối diện à, nói chuyện à.
Đó, chứ không phải là mà thấy mờ mờ ảo ảo thôi, quên nó đi.
Tại vì là thầy nói đối diện đó là thầy nói về phần vía đó, chứ còn thấy mà chư tiên chư Phật là khó lắm à. Toàn là bài bằng điển không mà, tại vì thí dụ gặp Phật là chỉ có ánh sáng thôi à. Cho một cái phần sáng thật sáng thôi, chứ đâu có hiện nguyên thật Di Đà hay là Phật Thích Ca đâu có. Mấy ông đó không bao giờ hiện vậy hết, mà ông thầy cũng hiện kiểu đó nữa. Cho nên phải cẩn thận, những cái đó mình không có nên theo ha. Nói trời sao thấy ông thầy trước mặt hay là thấy cái này cái kia, cái đó là những cái mình hướng về, thì có thể nhiều khi mình đầm chim bao mình thấy rồi thôi, chứ còn thật sự trước mặt là phải đối diện với cái vía của mình. Cái đó là đầu tiên thầy nói trong cái hành trình của mình, cái đó là cái quan trọng. Còn những cái thấy người này tới người kia tới, ông Phật Thích Ca ông giờ ông đối diện mình mà cũng có thể nào ông thầy ngồi đối diện của mình hết á, lúc mình đang tham thiền, cái đó không có phải đâu. Cho nên mình chỉ quan tâm là cái luồng điển mình đi ra nhẹ nhàng, để đừng có ngày mai có chuyện rước nữa thì nó nặng thêm. Cái đó là cái khó nhất á.
Bữa nay thanh nhẹ là mai bị thử rồi.
Dạ, cái đó là cái khó nhất ha. Còn những cái lộn xộn là coi lại cái bộ thần kinh, bộ tiêu hóa ha. Coi thần kinh mình có yếu không, rồi buổi tối mình trước khi ngủ mình có uống quá nhiều nước không, cũng lộn xộn lắm. Trước khi ngủ hết trước 2 tiếng là mình phải ngừng vấn đề nước nôi, còn ăn là cố gắng trước 18 giờ thì nó thanh nhẹ hơn, thì buổi thiền nó mới nhẹ. Chứ còn ăn quá trễ thì những người đi làm trễ cũng mệt lắm á. Buổi tối 11 giờ mà ăn 9 giờ cũng mệt lắm á. Thật sự mà nói có những người ăn 9 giờ tại họ phải đi làm.
9 giờ thì phải 12 giờ mới thiền.
Dạ, cái đó phải cho nó thời gian nó giải ra hết để tới 12 giờ. Tại vì ăn thanh nhẹ thì nó khác, ăn nặng thì thầy nói tới 12 tiếng nó mới giải. Anh cho nên nó cũng khó lắm, nó nặng lắm. Nhưng cái phần đó nó nặng. Rồi, ở đây hỏi chứ tại sao nói là cực thanh cực trược là đi xe của Thượng Đế? Dạ, mình nghe ha.
Cái hạnh phúc mà Phật được hưởng là có phải là được triền miên hưởng trong cái luồng hào quang và nuôi dưỡng cái hào quang đó? Và một cái hạnh phúc nữa là có phải là được thương yêu với Thượng Đế? Như theo đó con được hiểu.
Cái hướng mà triền miên học hỏi của chư Phật là chỉ hướng về thanh mà thôi. Thì nó hướng trong thanh thôi. Nhưng mà càng mê thích sự thanh và không thay đổi, không hòa với trược đó, thì đi xe một bánh, bị giam trong thanh. Còn Phật mà biết thanh và biết trược đó, thì đi xe hai bánh. Thanh trược, cực thanh cực trược là đi xe của Thượng Đế, làm việc hai giới. Cho nên những người cũng có tu mà đi về hai giới thì nó luận về thanh nó cũng thông và trượt nó cũng thông, thì nó được đi xe hai bánh mà khó vấp ngã. Còn Phật á, nó cũng khó gấp vấp ngã, mà khi người ta bước vào niết bàn rồi mà muốn làm cho ta suy sụp cũng khó, trừ phi Thượng Đế dùng toàn năng dẹp hết niết bàn thì Phật mới chịu xuống trần gian. Bây giờ có nhiều chư vị Phật không chịu xuống thế gian, có một số nào thôi, còn một số cũng chưa chịu. Nếu quyền năng của Thượng Đế đầy đủ, cao siêu hơn, thì có thể giáp niết bàn, tất cả chư Phật sẽ hiện diện tại mặt đất. Thì cái chuyện đó mong muốn của những người tu. Nhưng mà khi mà chư Phật đã đạt rồi, chư Phật không muốn, cứ triền miên trong thanh đó. Nhưng mà Thượng Đế làm hay là không, cái chuyện đó mình không biết, không biết ngày nào ngày làm. Thì chúng sanh chỉ lo tu, và để có cơ hội nhìn tận mắt những cái gì quyền năng của Thượng Đế sẽ thể hiện trên mặt đất.
Dời, tại sao nói cực thanh cực trược là đi xe của Thượng Đế?
Ông Thượng Đế là ông là hai mặt mà, ông vừa thanh vừa trược một lúc mà. Mà mình nếu mà mới thường thường thầy nói mấy ông Phật lên đỉnh, ông đi cực khổ rồi lên đỉnh, thấy thanh muốn triền miên ở trong thanh, ông muốn dính líu tới cái trược nữa. Mà nếu mà không muốn dính líu tới cái trược nữa thì không có làm việc trong cái giới thanh và giới trược á, thì không có làm việc như Thượng Đế thì khó về với ông hơn, thì cứ ở cái niết bàn đó thôi. Mà ngày nào Thượng Đế ông quyết định dẹp niết bàn thì nó chạy xuống trần gian, thì lúc đó mới bắt buộc phải xuống rồi. Nhưng mà cái đó không biết có làm không?
Không làm đâu. Rồi câu tiếp theo. Nung nấu ý chí vô cùng. Bây giờ mình nghe ông thầy nói ha.
Cho nên các bạn ở đây các bạn được nghe nhiều siêu lý. Rồi các bạn nhìn là anh em, chị em của chúng ta ở ngoài đời làm sao có cơ hội nghe. Dù nói trong tai nó cũng khắc đi, vì nó chưa tới cơ duyên. Cho nên những người đó là những người tương lai các bạn sẽ giác họ. Mà các bạn hy sinh đi, hy sinh tánh hư tật xấu của các bạn đi, bắt đầu gọt rửa các bạn đi, thì cái từ ai điển quang của các bạn mới phong cho người kế tiếp. Thì sự liên hệ không ngừng nghỉ của tam giới, của cha, của mẹ chiếu cho ta chiếu cho người. Có trời cho tôi mới có cái áo mặc, trời cho chúng ta mới có căn nhà ngồi đây, để nói đạo, bàn bạc về đạo pháp mà lo tu. Ông trời không cho chúng ta không có, nói thiệt. Ba người bàn bạc với nhau mà còn không thành, ở đây tới mấy chục người, mấy trăm người tự động làm, có phải thiên ý? Cho nên chúng ta về thiên ý, chúng ta phải nhớ người, nhớ cha trời, luôn luôn nhớ Thượng Đế, và ta sẽ có cơ hội về với Thượng Đế. Mà quên Thượng Đế thì chúng ta đi trong chỗ tranh chấp là ma quỷ đó các bạn ạ. Đi xuống chừng nào mới về được? Cho nên chúng ta nên nung nấu cái tinh thần này, cái vốn căn bản mà không ai cướp giật được. Không có ma quỷ nào mà cướp giật được cái sự nung nấu ý chí vô cùng của các bạn. Nếu các bạn bỏ cái ý chí này là ma quỷ cướp giật cái quyền sống của các bạn như không. Đây nó sẽ tạo ra nhiều, nhiều phép lạ, nhiều chuyện làm cho người ta thay đổi tâm tình hương thượng. Cho nên chúng ta đã may mắn kịp thời có khóa đại học và nung nấu ý chí vô cùng để đi tới giải thoát, thì chúng ta không còn bị sự lầm lạc nữa. Chúng ta biết sống với bề trên, và chúng ta là người ở trên xuống, không phải ở thế gian. Phải nhớ cái câu này: bỏ Phật thì thành ma, mà tưởng Phật thì thành Phật, tưởng cha thì về với cha. Chắc chắn là như vậy, không có thay đổi.
Rồi anh Bảo nói đi, tại sao nói nung nấu ý chí vô cùng? Là nung nấu cái gì?
Thì mình đặt cái mục tiêu của mình đó là mình đi tới vô cùng, chứ mình không có ngừng một cái nơi nào hết đó. Tại sao mà chỉ có vô vi mà thầy mới nhấn mạnh cái đó? Tu đi tới vô cùng chứ không có bao giờ cho là đủ, cứ tiến mãi vậy mình mới về với Thượng Đế được. Thượng Đế là vô cùng, mà mình nhiều khi mình lên trên mình bị cái gì mê, cái mình gạt vô đó, cái giới tiên nó vô, à giới địa tiên ta mời mình vô đó, cho mình cái ghế làm làm giáo chủ thì mình ở đó luôn, hay là cho mình cái chức làm ông thổ thần thổ địa thì mình ngồi đó chờ người ta cúng là cúng hoài vậy thôi, không có chịu làm gì khác hết. Ý chí của mình là không có ngừng ở nơi nào, tiến lên tiến lên tiến lên hoài, không bao giờ cho là đủ, không bao giờ cho là đắt, thì lúc đó mình mới đi hoài không ngừng nghỉ, mới đúng tới cái tinh thần, cái cơ tiến hóa của Thượng Đế.
Đó, cho nên cái ý chí là cái phần hồn là phải nuôi dưỡng hoài, cái giải thoát tới vô cùng, lúc nào mình cũng nuôi dưỡng vậy đó, nó đi tới vô cùng. Mà hồi nãy có cái từ thầy nói từ ái điển quang, anh Bảo hiểu cái từ đó không? Từ ái điển quang.
Từ ái là cái tình thương.
Tại sao nói từ ái điển quang?
Cái điển từ ái cũng như là cái từ quang vậy đó.
Đó, từ quang đó. Bây giờ thầy định nghĩa rồi đó. Từ ái điển quang.
Từ quang là rút ngắn. Còn bây giờ nói dài ra kêu bằng từ ái điển quang.
Nha, nhớ nha. Có thêm cái định nghĩa đó là để cho mình dễ nhớ. Tại sao nó chỉ từ quang. Là nó từ cái từ từ ái điển quang. Từ phần điển mà. Cái phần điển theo cái tình thương và đạo đức đó, thầy nhắc hoài đó. Đó là cái từ ái đó. Từ ái chứ không phải từ ái nha. Từ ái không có điểm quan. Từ ái là không có điểm quan. Chắc chắn nó như vậy.
Làm sao có điểm quan được.
Chắc chắn như vậy. Hồi nãy em quên nói cái vụ soi hồn mà thấy tôi thui là đúng rồi đó. Tại vì nó tối hù rồi đó.
Đo lường cái sự tâm tối sáng suốt của mình đó. Nhắm mắt mà thấy tôi thui là biết tâm tối lắm. Khỏi tìm kiếm chi cái bóng tối nó là cái gì, nó là vẫn là bóng tối.
Rồi, tại sao nói trí thức siêu năng của vô vi vậy, là trí thức nó nằm ở đâu? À, nó siêu năng ở chỗ nào? À, cái clip này của em hư ở đây rồi, em cho cái clip khác nha, em cho cái câu khác nha. Clip này nó bị hư. Rồi, cái câu này em để cho tuần sau ha.
Ừ.
Rồi, em nói thêm, thầy có nói kỳ này phải lấy kinh sống mà học. Rồi, bây giờ mình nghe ha.
Theo ông Đạo Duyên thì vô vi nghĩa là không được trái với đạo lý. Theo ông Tả thì vi có nghĩa là nhỏ, rất nhỏ. Vậy tượng trưng có sự khác biệt giữa nghĩa của ngôn từ. Theo các viết chữ Nho thì dường như hai chữ vi về hình thức có khác nhau. Xin ông Tả vui lòng giải thích.
Chữ ý hồi xưa nó khác. Bây giờ mình đậm đoán quá nhiều, mình phải hướng về không thì mới có cơ hội học hỏi và tiến hóa. Kỳ này phải lấy kinh sống mà học, đừng có ôm ba kinh chết rồi diễn giả sai phải trọ rồi khổ cho cả đám, không có phát triển. Bây giờ quý vị thấy rõ không? Có quả điện bay lên trời, có vệ tinh bay lên trời, cuộc cố gắng phát triển của con người nó đi lên. Đạo cũng vậy, đạo nó nhanh hơn nữa. Chúng ta phải đi trong tự nhiên và hồn nhiên. Tất cả đạo là tự nhiên và hồn nhiên. Chứ không phải tôi ôm cuốn sách đạo đi là tôi người đạo. Tôi nói dốc trong cuốn sách mà thôi. Vì cuốn sách nó nói như vậy, tôi theo cái người viết mà tôi nói. Thì chính tôi chưa nói được. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, tôi phải phát ra tôi nói. Cho nên tôi từ hồi nào giờ không bao giờ đi xem sách. Để tự nó mở quệ hay làm gì nó nói được là nói. Trong quần chúng ta cần dùng tôi thì tôi nói thẳng thắn suy thật như vậy, chứ tôi có gì để bất cứ một ai.
Rồi, anh Bảo nói đi, tại sao nói kỳ này phải lấy kinh sống mà học? Vậy kinh sống là kinh như thế nào?
Ông thầy đó là ông kinh sống đó. Ông đâu có học sách dở gì đâu mà ông giảng toàn là kinh không. Kinh là những cái gì mà nó khai mở cho phần hồn tiến hóa, gọi là kinh. Hồi xưa người ta viết lại mấy cuốn sách kinh để dẫn tiến cái sự phần hồn. Mà mấy cái kinh đó là tinh chết, tại viết ra rồi nó chỉ có bao nhiêu đó, không có diễn dịch được nhiều hơn nữa. Thì mấy người đi sau thì tùy theo cái trình độ của người ta, mỗi người diễn dịch một cái thì mình không có tiến được. Còn bây giờ ông thầy là ông thực hành, ông đâu có đọc sách gì đâu, ông chỉ thực hành rồi ông nói ra trong tự nhiên và hồn nhiên. Là những cái kinh ông là kinh sống đó. Những cái băng ông mình nghe là kinh sống đó. Sống động vô cùng, nghĩa là mình trình độ nào bây giờ mình tu, mình hiểu tới đó là mình nghe mình thấy cũng hay, mà mai mốt mình tiến lên cao mình sẽ hiểu sâu hơn nữa.
Hồi nãy thầy có nói đó, khi mà mình tu bây giờ khác hay sau này tu nó khác, mình hiểu nó sống động hơn á, hiểu sâu hơn, sống động hơn á.
không có chết. Còn cái kia đà, giết ra thì cái giới hạn bởi cái danh tự thì giết ra chỉ có bao nhiêu đó. Rồi giờ cái diễn dịch là tùy theo cái người tu hành có được khai mở gì điển quang không là mới giải hơn. Cũng như Đức Ông Tư giải cái cuốn kinh A Di Đà là có điển của Đức Di Đà xuống là giải nó khác, là đâu có giống, đâu có dính líu gì tới mấy cái chữ mà mình viết đâu. Chứ mình ôm cuốn sách mình đọc mấy cái chữ đó là suốt đời cũng chẳng hiểu gì.
À, cái câu mà trí thức siêu năng của Vô Vi em có, nhưng mà cái clip này nó không có lọc. Bây giờ mình nghe ha, nữa anh Bảo đưa lên thì đưa clip lọc ha.
Ừ.
Dạ, bây giờ mình nói cái câu này.
Nghe được không?
Câu hỏi thứ hai, trong thời gian luyện tập, con đã thấy nhiều màu sắc trong lúc thiền, nhưng đến nay nó lại ngã sang màu đen, điểm vào đó những đường vân màu trắng hoặc vàng, và một hạt tròn giống như hạt đậu màu xanh ra trời, di chuyển ngay trước trán.
Đó là rất tốt. Lần lần đây rồi, cố gắng làm pháp luân cho nhiều, nó sẽ mở rộng ra. Lúc có chuyện gì xảy đến, mình muốn nghĩ chuyện nhỏ nghĩ không được. Cũng như người Mỹ hiện tại ở đây, họ muốn nghĩ chuyện nhỏ không được. Họ làm cái gì cũng lớn hết, không có chuyện nhỏ với họ. Là tại họ tập quán tốt, mình soi hồn, tập quán tốt, để đem cái luồng điển nó hội tụ, và nó mở rộng được trí thức của chính mình. Cho nên trí thức siêu năng của Vô Vi nó khác. Khi mà đi tới đó là nhẫn nhục, hạ mình xuống phục vụ, noi gương Thượng Đế mà cứu độ quần sanh. Phục vụ của người tu là thực hiện cái hạnh tu tốt đại bi của Thượng Đế, chứ không phải được bỏ đâu. Đừng thấy mình vậy là ngu, không phải. Nếu mình chung vô tánh thì mình thấy ngu. Cho nên Vô Vi gần đây có nhiều người dấn thân làm.
Đó, cái clip đó là thầy có nói như vậy đó. Em có đánh cái số cho anh Bảo rồi. Đó, thì tại sao thầy nói trí thức siêu năng của Vô Vi như vậy là trí thức siêu năng ở đâu?
Người Ly nói đi.
Em Bảo hiểu sao?
Ly nói đi.
Thì theo em Bảo hiểu sao? Thì nghe cái clip này anh Bảo hiểu sao?
Trí thức thì siêu năng.
Trí thức là phần trí của mình đó. À, cái phần trí của mình là về cái phần hồn. Khi mình trở về cái vị trí của mình rồi đó, trở về cái vị trí của mình đúng thực sự cũng trọn lành rồi đó, của một cái bậc đại giác rồi đó, thì khi đó nó có cái siêu năng của nó. Mình muốn được điều đó là phải hạ mình phục vụ đó, phải nhịn nhục phục vụ tối đa.
Siêu năng là cái khả năng mà hơn người,
siêu nhiên á, và siêu hơn người,
hơn cái phẩm kia là siêu,
và cũng siêu nhiên đó nha, cũng có siêu nhiên,
có cái khả năng cao hơn người thường.
Dạ. Thì mình thầy nói là cái đó là phải hạ mình nhịn nhục thì mới làm được cái điều đó, mới trở về được cái phần siêu năng của mình, cái khả năng siêu phàm của mình. Mình không phải nhịn nhục mình nói dễ đâu, tại vì cái nhịn nhục mà hạ mình phục vụ noi gương của Thượng Đế là có nghĩa là vô quái ngại thì mới được.
Người đạt tới quân bình, không mê không chấp nữa, không còn tham sân si nữa thì làm cái chuyện đó nó dễ. Còn cái dễ đầy tham sân si thì đâu có làm được, khó lắm.
Nó đi tới siêu năng là cái người phàm họ làm cũng được, nhưng mà cái hạnh từ bi, cái đại bi Thượng Đế là mình lúc nào cũng vậy, cũng có cái tâm vô quái ngại, thì đó là cái mà Thượng Đế và Phật là cái tâm đó. Lúc nào cũng vậy, mình không có được so đo thì cái tánh đó mới làm được. Đúng không thì mình chung vô tánh ngu á, lúc nào mình so bì á.
Vậy thì mình đi vô con đường eo hẹp, mình không có nghĩ tới cái sự quảng đại của trời đất. Vô cùng là chuyện của trời đất mà làm đâu có bao giờ hết, mà tại mình không có đủ khả năng làm thôi.
Dạ, câu tiếp theo ha. Tại sao nói đời vĩ đạo, và đời vĩ đại là đạo tâm tối? Vị đạo vĩ đại thì đời nó sẽ như thế nào?
Ông Tám, con có câu hỏi cuối cùng là con có nghe câu nói là đời vĩ đại đạo tâm tối. Và ngược lại, nếu mà con mới suy ra là nếu mà đạo mà vĩ đại thì đời sẽ như thế nào? Nhờ ông Tám giải.
Đời vĩ đạo vĩ đại thì đời được giải thoát. Cho nên sau này cái cơ trời cho chúng ta ra đây, mọi người chúng ta ra đây gặp những sự ly hương đau khổ, rồi nghe cái chuyện giải thoát và tự tu cho mình được thanh nhẹ, thì mọi người cũng thích và muốn tu. Đó, thì cái đạo chúng ta nó càng ngày càng vĩ đại, và người Việt Nam tu rồi mới xóa bỏ cái sự trị hiềm lẫn nhau, ghen ghét lẫn nhau, đấu tranh lẫn nhau, bất tín lẫn nhau, vì chúng ta đi về một nguồn cội mà thôi. Lúc đó thì cái đạo nó vĩ đại thì nghe được giải thoát. Và hỏi khôi phục cho hơn dễ không, đâu có khó. Vinh đệ chúng ta biết thương yêu nhau, xây dựng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thì ta về mới hồi. À, cho nên cái đạo nó càng ngày càng bành trướng là càng cứu rỗi những sự tâm động loạn, tâm linh động loạn. Và đời nó càng ngày càng bành trướng, nó càng đấu tranh và chém giết. Cho nên Thượng Đế cũng cho cơ hội để đụng nhau và thức giác mà thôi. Rồi sau này văn minh nó đi tới, đụng nhau rồi nó từ bỏ khí giới. Nó không chơi với cái cảnh kia bằng tư tối nữa, mà nó trở về với sự thanh cao giải tỏa. Bởi vì giết anh không giết được. Cho nên khoa học đang lần lần đi tới tìm cái hồn. Và ý thức được cái hồn thì khoa học không bao giờ người ta chủ trương chém giết nữa. Dạ. Bởi giết không chết mà giết làm gì. Thì lúc đó nó mới đi tới hòa hợp. Nhưng mà sự cạnh tranh của vật chất, muốn sự đem sự tiến hóa của vật chất thì phải có sự cạnh tranh. Mà có sự cạnh tranh thì phải có động chạm. Mà sau cơn động chạm là giải thoát. Rốt cuộc cũng là bài học tiến hóa. Cho nên chúng ta xuống thế gian đây trong cái định luật sanh lão bệnh tử là đang thực hiện và hoàn tất cái bài học của chính mình. Mọi người mà hiểu cái đó thì dễ giải tỏa. Và không vì vật chất, không vì món quà, không vì một cái gì không có giá trị mà đi giết con người. Con người là con của Thượng Đế, đại diện ở Thượng Đế. Và nó là một con người trong thực chất để khám phá ra càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta không hiểu là chúng ta quỷ Thượng Đế là chúng ta có tội.
Rồi, anh Bảo kết thúc cái câu này đi. Tại sao nói đời vĩ đại, đạo tâm tối, mà đạo vĩ đại thì đời sẽ như thế nào?
Đời vĩ đại là mình bành trướng về cái vật chất, mình bành trướng về cái của cải hơn thua, thì cái đạo của mình, cái sự quân bình của mình nó sẽ mất đi, thì cái mình không có thấy đường đi, nó càng ngày nó càng bị giam đem. Cái mình bị chạy theo ngoại cảnh thì càng ngày nó càng giam mình thêm phần hồn, mình không có lối thoát nữa. Còn đạo mà vĩ đại thì lúc đó là đời nó được giải thoát, mình sẽ cứu giúp nhiều người hơn. Cái đạo mình càng ngày càng cao thì mình có thể bành trướng cái đạo mình giúp cho nhiều người thức tâm mà tìm được con đường giải thoát, thì cái đời nó được giải thoát. Nếu mà mình tưởng tượng mà ở dưới thế gian này Phật tiên nó đầy hết trơn thì giúp con người ta biết là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Còn bây giờ mình giờ mới thế gian là toàn là quay ra bên ngoài cạnh tranh giành đất, giành đai, giành của, giành cải. Mà rốt cuộc không có ai mang theo cái gì được hết, mà cái đó người ta không thấy. Thông minh thì là thông minh nhưng mà nhìn cái đó không thấy. Thì rốt cuộc cái thầy nói cái chết của mấy người đó là thê thảm lắm.
Đây, ông thầy nói ông trời ông sinh, ông nắng ra có một cái khuôn thôi à, mà xuống cái xác để lục đục. Đạo nó cũng không thức mà hồn nó cũng không có thông, cho nên đâm ra cái lúc nào cũng vậy, cũng làm cho cái phần bản thể và cái phần hồn nó cứ kiếm cái chủ trương để nó chém giết không à, chứ nó không có làm gì khác cả, tại nó lục đục ở trong đây.
Tưởng chém giết chết mà thì đâu có ai chết đâu.
Nhà nó không biết cái thực chất của con người là như thế nào, cho nên cứ hết cái chuyện này tới cái chuyện kia xảy ra cho cái thế gian này là vậy. Tất cả mọi người đều thanh nhẹ thì cái thế gian này nó rất thanh nhẹ. Cũng như một cái gì đó mình tiếp thu được mà mình tiếp thu trong sự thanh nhẹ thì cái chuyện đó nó nhẹ nhàng hơn. Còn cái gì mình tiếp thu mà bị kẹt lại thì nó sẽ bị rắc rối hơn. Đó là như vậy đó. Rồi em xin kết thúc. Xin cảm ơn cái bạn đạo.
Bạn đạo có gì thắc mắc gì nãy giờ nói nhiều quá mà bạn đạo không biết có gì thắc mắc muốn hỏi thêm.
Dạ, cũng xin lỗi quý bạn đạo là nó còn cũng hơn mười mấy câu á, để cho kỳ sau tiếp nha. Em giải tỏa từ từ nha. Tại vì nhiều quá, em phải giải tỏa từ từ.
Dạ, không biết các bạn đạo có gì muốn hỏi hay là muốn đóng góp là gì không? Thì bây giờ là làm xong được một mới chương trình Eli nhẹ rồi đó. Giờ các bạn đạo có muốn đóng góp gì thêm không? Rồi, nếu không có gì thì chúng ta tạm ngừng ở đây ha. Xin tạm ngưng tất cả, chào tất cả các bạn nha.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli.
Cảm ơn. Chị Hồng không có đi.
Đang trên đường đi thiền viện.
À, biết rồi, em biết rồi.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli. Chào các
dạ,
bạn.
Cảm ơn.
Đi đi học. Cảm ơn Bảo, cảm ơn Eli.
Dạ, cảm ơn. Cảm ơn.
Rồi, chào hết nha.
Dạ.
Dạ.